mời tất cả chư vị liên hữu đồng tu, chúng ta cùng cung niệm danh hiệu Đức Bổn Sư. Nam Mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, xin mời tất cả chư vị chúng ta cùng an tọa. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì hôm nay là ngày thứ hai trong pháp hội và cũng là ngày cuối cùng ở thời gian này, trong hiện tại là chúng ta cuối cùng vào pháp hội ở tại Tân Sơn Cổ Tự đây. Và hôm nay là chúng ta cũng phải chuyên tâm chuyên nhất để mà làm pháp hội, tinh tấn tu hành để làm sao cứ ngồi đứng động, để mà chúng ta hồi hướng công đức niệm Phật pháp hội này hầu cho chúng sanh được giải thoát. Hôm nay là cái ngày, cái đoạn cuối của lần này mà chúng ta sao có công phu nhất tâm hệ niệm, tam thời hệ niệm, dùng hết đó, năng lực của mình Phật sẽ gia trì cho chúng ta, không có bỏ chúng ta đâu. Mình cứ dùng hết sức, dùng đừng có dùng phí cái tinh thần năng lực của chúng ta. Thì hôm qua chúng ta đã giới thiệu về kinh A Di Đà, không dễ à, sáu phương Phật là tổng cương lĩnh để tu thành Phật đó: Đông phương, Nam phương, Tây phương, Bắc phương, rồi Hạ phương, Thượng phương, sáu phương đó. Làm sao chúng ta thành tựu các thượng phương? Muốn thành tựu thượng phương đó thì năm phương trước phải có. Để cho nên nó lục độ vạn hạnh cũng vậy, cái trí tuệ là kết quả, mà năm cái độ trước đó là phương tiện. Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định thì kết quả sẽ là trí tuệ. Có trí tuệ thì ngủa năm cái độ kia mới thành, mà không có trí tuệ đó năm độ kia thành phúc báo, không giải thoát được luân hồi, không thăng lên được tịnh độ, không thăng lên được cảnh giới, phúc báo không thể cứu đó nha. Mình phải làm công đức nha, tu công đức đó. Phúc báo là cái phương tiện để đưa chúng ta đạt được công đức. Và ở nơi đây gì đó, ngài Trung Phong Thiền Sư ngài giới thiệu chúng ta về Tây Phương Cực Lạc. Thế giới tại sao gọi là cực lạc? Thế giới hà duyên xưng cực lạc đó. Chỉ nhân chúng khổ bất năng xâm, chỉ vì tất cả khổ đó, cái nhân của nó không có thể xâm nhập được Tây Phương Cực Lạc quốc. Còn đây nó tới tự do, nó vậy mình bị đánh te tu rồi. Lên Tây Phương Cực Lạc đó, nó không, chúng ta đem chủng tử, đem cái nhân, nhưng mà cái nhân nó bị bọc kín rồi, nó không có sổ ra. Mà mình không bọc kín đó, mà nó rớt đó, ở Tây Phương nó xét nó không cho vô. Vô cái là loạn tụi nó. Cho nên Phật chỉ nhân, tại vì cái nhân nó là cái chúng khổ, tất cả các khổ không thể xâm nhập được. Cho nên chúng ta đem cái nhân rồi đem cái quả khổ về đó không được. Mà cho đới nghiệp vãng sanh, mà đới nghiệp vãng sanh đó, lúc xưa mấy chục năm trước Hòa Thượng nói, biết tịnh độ rồi mà vẫn còn làm ác, không thể vãng sanh. Chúng ta rớt hết trơn rồi đó. Nghĩa là hiểu tịnh độ, nghe tịnh độ, rồi đến đó mà tu á, mà vẫn còn á, phiền não khởi lên, không thì vãng sanh đó. Bây giờ Hòa Thượng nói lại đỡ hơn. Ngày hôm qua làm tội, làm lỗi, đem đi được. Ngày hôm nay mà nó phạm tội nữa thì không đem được. Cho nên cho chúng ta cơ hội đó. Hôm nay làm mới đi, làm lại. phải biết tri cố. Ở trong đó phải mà hoài cố mà tri tâm. Hãy biết cải vãng tu lai, sửa lại cái quá khứ và tu lại tương lai. Mà cứ giữ quá khứ để tạo tương lai thì không thể nào vãng sanh được. Nhớ nha. Nên lỡ phạm đó, hôm nay lỡ phạm, kể như hôm nay nó tiêu rồi, ngày mai tiếp tục, mai tiếp tục tu mới lại. Ngày ngày nó phải mới, chứ ngày mày đừng có cũ, cũ nó bỏ đi, nhớ nha. Cho chúng ta cái cơ hội đó. Nếu mà biểu chúng ta diệt hết tội nghiệp để mà vãng sanh đó, rớt hết đó. xíu đời. Cho nên cải vãng tu lai, sái tâm dị hành. Sái là sái tịnh, đó là rửa đó. Và những cái tâm đó, vọng tưởng đó, dị hành, những cái hành đó, xấu đó, hành khác đó, thì phải tiêu, sái tâm dị hành, ok. Làm người mới, đừng làm người cũ, cũ dở lắm. Thấy chưa? Là mình mới từ từ lên thánh, hiền, rồi từ từ lên Bồ Tát, rồi cuối cùng lên Phật. Mà không thành Phật không độ chúng sanh được đâu. Nói giỡn thôi. Bây giờ họ thường nói, rồi họ thường nói đó, là thành Phật mới độ chúng sanh đó. Ê, được. Mà thành Phật đó chỉ có về Tây Phương thôi mới thành Phật được. Còn tu đã đời chưa thành Phật được đâu. Lên sơ trụ Bồ Tát đó phải ba đại A Tăng kỳ kiếp mới lên đó, thất địa Bồ Tát đó. Còn chúng ta đó, cỡ chúng ta mà tu đó ha, mà về Tây Phương đó thường thường 4-5 kiếp thôi. Ba đại A Tăng, A Tăng kỳ là không đếm được, mà ba cái như vậy. Mà nó không phải là ngày, không phải giờ, mà nó là kiếp. Mà ở trên Tây Phương có 12 kiếp là dở nhất đó. Với vì không về đó không thành Phật được. Mà không thành Phật được vẫn là chéo chéo quay. Ở dưới lục đạo đó thì phần đoạn sanh tử, phần này đoạn này. Còn ở tứ thánh đó, A-la-hán, Bích-chi Phật, Bồ-tát và Phật trong thập pháp giới đó là biến dịch sanh tử, là nó trôi, nó la lên, nó xuống, lên xuống, nhưng mà không có đứt đoạn. Còn chúng ta có đứt đoạn đó. Cái đoạn của mình nó khoảng 70 năm, đó là trung bình, nó giảm, nó tăng nữa. Nếu mà làm thiện đó, mà đại thiện đó, nó tăng thêm một con giáp, 12 năm. Mà nếu mà ác nhiều quá, nó cắt tung một con giáp 12 năm. Nếu mà thiện á, vừa đó, thì nó cắt nửa con giáp 6 năm. Mà thiện ít đó, nó cắt cục, nó tăng lên đó, 3 năm thôi. Cho nên tùy theo thiện ác của mình mà nó tăng đó. Hòa thượng 45 tuổi là phải đi rồi đó. Nhưng nhờ cái công đức thuyết pháp á, chúng sanh nó bỏ ác làm lành, cho nên ngày tăng. Cái ngày Kim Sơn á, hoặc Phật đó, nói ngày tới đây, cũng như là đàn anh của hòa thượng đó, chú biết không, hồi xưa tụi tôi cứ nói sau lưng thầy, nói gì biểu thầy thông minh, nhưng mà kẹt cái là mạng ngắn quá, uổng quá. Nhưng mà bây giờ nhờ mười mấy năm thuyết pháp, bây giờ mạng của ngài tăng và phúc báo sẽ tăng trưởng vô lượng. Hòa thượng nói, ô cái chuyện gì, chuyện này nói ngay mặt cũng được á, đâu cần nói xa lưng. Tôi biết mạng của tôi là 45 tuổi phải đi, ông nội cũng đi 45 tuổi, ba cũng đi 45 tuổi, tôi đến giờ đó nó cũng bệnh cũng 45 tuổi. Không biết cái trùng hợp làm sao mà cái dòng họ đó 45 tuổi phải đi, cái nghiệp đó nó tương ưng cái 45 tuổi đi. Cho nên á, tôi biết mà, nhưng mà ngày mai sau phúc báo thọ mạng vô lượng, cho nên kéo dài được 43 năm rồi, nó còn 2 năm nữa là 45, gấp đôi tuổi đó. Cái phúc báo này cao thật, tối thắng, nhưng mà chúng ta phải cảm chí thành cảm thông mới vô được, còn năng lực của trí thức của mình vô không nổi. Đấy vậy, cho nên dâm trí thành nó vô. Thì ở Tây Phương á, cực lạc đó khổ không xâm nhập được, đạo nhân nhược yếu tầm quy lộ, là người tu hành đó mà muốn á, muốn quay về tìm con đường trở về đó, đảng hướng trần trung liễu tự tâm, chỉ hướng về cái vật chất, cái vi trần ở trước là sẽ hiểu được tự tâm. Vạn vật tất cả đều do tâm hiện, một vi trần cũng là tâm hiện. Đó là cái thiền ngữ. Bây giờ mình nó sửa lại chút, được chưa? Đừng hướng trần, trần dơ quá, hướng vậy cái phiền não nó lên, được chưa? Mình chỉ hướng vào á, danh hiệu thì liễu tự tâm, chỉ hướng về Phật hiệu sẽ thấy được cái tâm tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ. Dùng cái phương tiện này nè, mà cái việc hướng ta bà không à, không hướng Phật hiệu cho nên vẫn còn ở đây đó. Giờ đổi đi, khai thị chúng ta rõ ràng ngài là thiền sư, quốc sư thành tựu, là minh bổn thiền sư, là minh tâm kiến tánh, thấy được cái bổn tâm bổn tánh rồi, cho nên từ thiền đó ngài hướng về tịnh. Một à, vạn pháp quy nhất, nhất quy về đâu? Thiền thì nói nhất quy về vạn pháp, tất cả trần cũng đều là tự tánh. Còn mình là sao? Vạn pháp quy nhất, nhất quy về đâu? Về A Di Đà Phật. Còn cái vị quy tùm lum tùm la, bởi vì nó đi lung tung lang tàng. Bây giờ mà kiên quyết dũng mãnh à, mà là trong đó sáng suốt, quy về tịnh độ, cái là ngon lành rồi. Đáng đi, khó đó. Không phải khó, dễ đó, chịu tập một chút xíu thôi. Giờ phiền não đâu có tập đâu, tự nhiên nó ra, ngủ nó cũng ra nữa. Còn biểu là sáng niệm Phật đến tối, rồi tối niệm Phật đến sáng, nông nổi thì ơi, rồi sáng đến tối thì được, tối mà đến sáng sao được. Vậy mà nằm mơ ngủ lung tung lang tang thì được, không có sao á, tự nhiên thay. Mình hay quá ha, chỉ ăn cãi nhiều quá, nói gì cãi đó. Bố đừng ăn cãi nữa, ăn xà lách son ngon hơn. Ăn cãi cãi không à, nói gì ra cãi đó. Phiền não á thì nó không có sao hết á, mà hãy mà niệm Phật có sao đó. Niệm Phật nhiều quá chết đó thầy, không có chết con nào hết trơn, nhớ nha. Chỉ hướng về câu A Di Đà Phật thì liễu tự tâm đó, nhớ nha. Tâm tâm tích Phật, đấy, tâm Phật tâm ta là Phật đó, chứ không phải tâm Phật là Phật còn tâm ta là phàm phu, không phải. Mà nó biến đổi đó, bây giờ mình biến đổi lại, tâm tâm tích Phật là tâm Phật, tâm phàm phu cũng là Phật đó, thấy không? Nhưng mà nó không có thêm, mình phải hiểu tâm Phật, tâm Bồ Tát, rồi tâm chúng sanh, tâm phàm phu cũng tức là Phật đó. Đề hồ là tà hữu kỳ đó, tô lạc là sữa đó, là cái cream của nó đó, làm ra bơ phô mai gì đó là tô lạc đó. Hàm tự nhũ sanh, tất cả đều là sản phẩm của sữa đó. Nó tinh hoa, nó là tà hữu kỳ đó, cũng là sữa. Mà nó tô lạc, nó làm bơ, làm phô mai gì, nó cũng là sữa. Thấy chưa? Không có gì ra ngoài sữa đó. Tất cả vạn vật, môi trường, chúng sanh, phàm phu, Bồ Tát, Phật đều từ sữa sanh. Sữa đó gì quý vị? Con trâu trắng thanh tịnh trong Pháp Hòa đó. Con trâu đó ở xứ tuyết đó, nó ở trên đó, nó không bị bụi trần. Cho nên muốn tu đó phải lên đó, núi tuyết, lấy con trâu đó xuống dắt sữa, thì là lấy cái sữa đó mà tu thì được. Mà lấy sữa của con trâu ở đồng bằng đó, như bên đây nè, nó có mấy con là tới nơi luôn đó. Cái mùi nó từ đó mà qua đây nè. Còn con trâu trắng ở núi tuyết đó nó không có hôi. Hãy lấy tâm thanh tịnh pháp thân mà tu thì anh mới thành tựu đó. Khó không? Cho nên á, lăng nghiêm tưởng dễ ngon ngon, không có. Mà nếu không kiếm được con trâu đó đó, không tìm được tự tâm bản tánh đó, thì đào dưới đất đó, 5 thước, đào trong cái ngũ ấm trong đó, tận đáy của ngũ ấm để lấy đất sét đó. tu còn mà lấy đất sét ở trên nó thúi nó hôi, ngủ ấm đó, sắc thọ tưởng hành thức của mình đó, tri thức kiến giải đó là hôi chết luôn, đúng không nè? Phật nói thẳng tụi nó không nghe, nó mé mé đứa nào khôn thì nghe. Không phải Phật đó là kỳ á, trong đó nêu cái khó đâu, mà nói dễ tụi nó không tin, mà nói khó rồi cái tụi nó hay quá, tụi nó mới vô. Chứ làm toán đố cũng vậy, toán đố mà nó tự làm thì cái đời nó, cái toán đố nó làm mà nó nghe người ta giải rồi đó là nó không vô được, hiểu không nào? Hồi xưa ở Việt Nam đó, toán đố đố cả nước luôn, đố cả thầy luôn, mà đứa nào giải được 5 đứa làm được giải về đó là trúng thưởng, mà nó thầy cũng giải không được nữa, mà thằng nào lanh lợi thông minh nó giải được. Cho nên nó cho được thưởng, mà nó giải được bài toán rồi mấy bài toán khác giải được hết, thấy chưa? Chúng ta ngộ rồi, bài toán nào cũng ngộ hết đó. Hay đây nè, nhanh lên, thôi được rồi kể nó đi, biết không? Cho nên mình phải tu đó, người ta ngộ không phải mình đâu, mà mình phải ngộ đó, chứ không phải người ta ngộ khuya. Phật có ngộ rồi, giác ngộ rồi mà chia chúng ta không được đó. Học ai học người đó thông minh, chứ không phải chia cái thông minh được đâu. Phúc báo thì chia được, nhớ nha. Đề hồ tô lạc hàm tự nhũ sanh, đều từ nhũ là sữa đó sanh ra. Ok, mình cũng từ sữa sanh ra đó, nó xấu xấu nó phàm phu gì cũng sữa ra, là cũng tánh Phật sanh ra đó. Giờ ngon không? Ngon rồi đó, biết được có nó ngon rồi đó, mà không biết của nó cứ chạy vòng vòng ở ta bà đó, lấy cái tâm vọng tưởng làm chủ, thấy chưa? Giờ tin đi, tin không? Tỉnh đi, tin có lợi đó, mà không phải là mê tín, mà chúng tin rõ ràng minh bạch. Ok, pháp môn này nhờ tính mà vô, không những pháp môn mà tất cả pháp môn đều là tính mà sanh khởi, tính vi đạo nguyên công đức chủ là sanh ra tất cả công đức đó. Mà đến nó đại thừa Phật pháp rồi không tin không vô được, tri thức không vô được, không phải cảnh giới của anh. Giờ chỉ cần chỉ tính mới bị vô nổi. Tính sao? Nghe Phật nói gì tin đó đi. Phật nói chẳng sanh, dạ, dạ ngon anh rồi. Thì con cố gắng làm sao để mà giảng sanh, còn ba cái chuyện khác là phụ. Còn mình bây giờ giảng sanh cho con, dạ. Nó về nó nghĩ ta bà cái đã, ta bà nó héo hắt rồi đó, nó mới dạ vô lúc nó yếu rồi. Cho nên Phật nói gì chúng ta phải làm được, tính, dạy, hành, chứng, ra. Mình nên tính cái gì? Tin pháp của Phật, tin cái giáo hóa, giáo lý hành quả. Chúng ta đối tượng của chúng ta là tính cái giáo, giải cái lý, tu cái hành, chứng cái quả. Kinh nào cũng vậy đó, mà chúng ta chỉ đọc tụng thôi mà không có hành, lý giải không họ không biết, mà hành á không hiểu rồi cũng không hành luôn. Cúng dường lên cho Phật, con là Phật tử đó nha, mỗi tháng cũng đi tới chùa lễ sám hối 2 lần. Anh không phải tu, anh phải thật sự tu, ngày ngày tu chuyển tư tưởng kiến giải của mình mới là tu. Ok, thì nhớ chưa? Cho nên ở đây đó, Phật Phật duy tâm, thấy không? Tâm tâm tức Phật, Phật Phật duy tâm. Tất cả cái cảnh giới Phật là tướng, còn tâm là thể. Tâm tâm tức Phật, mà Phật Phật là duy tâm. Cái tướng đó đều là tâm. Phật chúng sanh, tâm Phật chúng sanh, tuy ba là một. Nhớ lòng lắm mà không chịu làm. Phật là Phật, ta là ta. Vì mình nó ngăn cách tự mình chia. Phật không có khi dễ, không có coi thường chúng ta, vì chúng ta vốn dĩ là Phật đó. Rồi trong đó thoa đó, cái vòng đó, vòng sắt đó, vòng sắt mà cô dâu đeo vô đó, thoa, xuyến là cái gì đó không biết nữa, thấy không? xuyến cũng là vàng đó. Rồi á, bình bàn là đồ ăn á, đồ á vàng, đồ bạc đó, thấy chưa, của người đại gia đó. Bình bàn tận tùng kim xuất, tất cả đều từ kim mà chế tạo ra, cái thì vàng, cái thì bạc, thấy chưa, ngon lành không? Cho nên hình tướng khác nhưng mà thể chất là một, nó là nam có nữ, có già có trẻ, có ngu, có khôn, có giàu, có nghèo, mà trong đó vẫn là tự tánh Phật xuất ra. Bây giờ nó là tánh Phật, bây giờ nó chịu niệm Phật, nó hoan hỷ niệm Phật thì nó trở về thành Phật chứ làm sao. Nếu không có tánh Phật, nó tu muôn đời cũng không thành Phật. Mà tại vì có tánh Phật, nó tu 3 năm chuyển biến thành tựu đó. Tinh đi, hay lắm. Tinh đi, bổn tánh mình Phật không chê đó. Mà chúng ta chê nhau, nó già quá tu gì được, nó mới vô tu gì được. Nó còn nó là con gái nữa, chướng ngại vô cùng, làm chuyển luân thánh vương chưa được, làm ở trong đó 5 cái chướng ngại chưa được ở nó mà bằng Phật. Nhưng mà trong đại thừa Phật giáo, Phật phá tan hết. Cần nhất là chúng ta tin vật chất hiện tượng ở ngoài, không tin ở cái thể tánh bên trong. Phật dạy là nội điển, hãy từ tâm mà học, hãy từ tâm mà tu, hãy từ căn bản mà tu. Chúng ta lại tin hình tướng bên ngoài, chết. Lấy âm thanh cầu ta, lấy sắc tướng cầu ta, người đó hành ngoại đạo sẽ không thấy Như Lai. Và nó sắc tướng ở ngoài nó vui hơn, còn cái tâm ở ngoài nó buồn quá, cho nên đi ra ngoài không à, sắc giỏ đi lon ton, hết chùa này đến miếu kia, hết lễ này đến hội nọ, mà không trở về được cái tự tâm của mình. Hành hương nè, đi thăm nơi tổ nè, năm tôi nơi Phật, Phật đi rồi, ở nơi đây đâu có gì đâu, có nền xi măng, rồi dựng lên cái chùa, đi đó về, đi, vui không? Vui, vui, tối thắng không? Tối thắng, thì sao? Bỏ tiền nhiều quá. Giống không? Ông gì ông trạng tình hay gì đó, cái ông lái đò đó, ông nghèo, ông than, trời ơi, không có khách đâu. Ông này, thôi để tôi kiếm khách cho ông nha. Nếu mà kiếm được khách, tôi sẽ trong đó là tri ân ngài suốt đời. Được rồi, ông vô cái miếu đó, ông viết tờ giấy, rồi đó, biểu cái này chỗ này có linh đó, kêu tụi nó về, mình đi qua đây, đọc cái tờ giấy này linh lắm, nên ai cũng tò mò. Một chuyến đi trước rồi đọc tờ giấy, cái là tái mặt đi về, cái mấy người kêu biết sao có gì hay không, không ai nói gì hết trơn á. Cho nên mấy người ở chưa coi đó, cứ kéo qua để coi cho biết, coi về mặt cái biết xị. Rồi có này, buổi sao kỳ vậy ta, cái giấy này ghê sợ vậy. Như háo hức qua đó, đi qua đó, thấy cái tờ giấy rồi ông trạng tình nó viết đó, rồi quay về méo xẹo hết. Chúng ta vậy đó, tò mò đó. Ông chửi, đố thằng nào mà dám nói, không thằng nào nói hết, méo mặt đi về. Ông chửi cha đứa nào mà nói. Cho nên đứa nào về cũng méo xẹo. Cái ông lấy đò cứ đò qua đò lại, đò qua đò lại. Ồ, có tiền. Còn chúng ta cũng vậy đó, đi chơi đã đời người ta nói vui không? Vui, không dám nói. Qua vừa nóng vừa bụi, có gì hay đâu. Không ở đó mà niệm Phật, lấy thấy về để cảnh giới Phật, đi đến 10 vạn ức Phật độ cũng được, nói chi cái nhỏ. Nên Phật đâu có để gì đó mà nó còn đi đó. Phật để vậy chắc nó còn chết nữa. Phật đâu có để gì, 4 nền xi măng. Không có. Tứ vô lượng, tứ động tâm đó cơ coi. Ở sanh ra ở đâu? Ở dưới cây vô u, ở bìa rừng. Rồi á, thành Phật ở đâu? Ở bờ sông Ni Liên dưới cội Bồ Đề. Rồi á, chuyển pháp luân ở đâu? Ở vườn Lộc Uyển cùng với năm anh em Cường nha. Phật ngồi tảng đá cao, đệ tử ngồi tảng đá thấp, thanh đó. Rồi nhập niết bàn ở đâu? Sông Thọ, Sa La Sông Thọ. Cũng đều rừng không à. Ủa, ngày không có chánh điện sao? Có, không thèm, bỏ. Đạo tràng đó thì có hết. Ở vậy cho nên theo Phật đi, nhớ nha. Mình nó vốn sẵn đó, vốn sẵn có đó. Tất cả nữ trang đó đều từ vàng xuất ra đó. Rồi xong đó, thập vạn ước trình là 10 vạn hành trình về Tây Phương. Thập vạn ức, vì thập trên trong đó nó cúng dường 10 vạn ức Phật. Thì đây là thập vạn ức Phật, cái hành trình đó, Phật vạn ức trình đông tây. Đông là đây, tây là kia, đông tây bất cách. Không cách, chúng ta đổi đài nó tới liền đó. Hiện ra trước mắt đó. Bây giờ muốn coi đài Mỹ không? Dễ đó. Đề CNN gì đó cũng là đề Mỹ đó. Đề đài cái phim đó, cái phim mà HBO đó là cũng Mỹ đó. Mình ngồi đây mình bấm cái ra đài Mỹ liền. Giờ đang đấu banh đó, đấu banh ở Âu Châu đó, bấm cái hiện lên liền. Có hiện không? Có không? Thấy không? Thấy không? Thấy. Có đi không? Có đi không? À, mình dẫn sanh có không? Có đi không? Không. Đừng có sợ là chỉ chuyển cảnh giới, chuyển tư tưởng, chuyển ý niệm là cảnh giới chuyển đó. Đạo lý sâu đó. Nhưng nên người ta không tin đó là việc của người ta. Mình tin rồi đổi đài đi. Không chịu đổi đài, cứ ta bà ơi, thương quá, yêu quá, yêu quá. Còn ở Tây Phương Cực Lạc, nó xa thẳm, vời vợi, cách 10 vạn ức Phật độ. Nên ngài nói, thập vạn ức trình, đông tây bất cách. Còn ha, nhị lục thời nội, phàm thánh đồng độ. Nhị lục đó, nó là Ấn Độ đó, chia ra ngày 3 thời, đêm 3 thời. Cho nên nó là 6 thời là 1 ngày 24 tiếng. Trú dạ lục thời hằng kiết tường đó. Nếu không có câu đó mà. Rồi Trung Quốc thì cho 12 con giáp, 12. Còn Tây Phương đó thì 24. Hay chia ra như vậy đó. Thì lục thời là 24 tiếng. Phàm là ta, thánh là Phật Bồ Tát, đồng đồ là cùng đường. Vậy mà ngài ở đó, ta ở đây, vô duyên không? Mà mình phàm thánh đồng cư, mà mình tính sao, nghĩ sao? Mà thánh đi hết, Bồ Tát Phật đi hết, chỉ còn phe ta. Phe ta cho nó vui. Có thánh vô cái nào nó khó chịu. Phải đi đứng nằm ngồi cho nó trang nghiêm. Hòa thượng tới đây phải đi nhẹ nhàng như con gái. Mà hòa thượng rồi nó nhảy tung như bà chị. Cho nên nó vậy đó. Quý vị thấy làm thị giả của hòa thượng công đức không? Có. Công đức chỗ nào? Tại nó không loạn động đó. Đưa cái ly nước cũng nhẹ nhàng sướng. Đi đứng cũng nhá nghiêm trang lại. Nói năng phải nhẹ nhẹ từ từ. Giống như đệ tử quy. Công đức chỗ này nè. Mình cứ vào mà ổng bỏ đi rồi đó là nó loạn lên tung 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 tung. Nó nhảy rock and roll luôn. Còn có hòa thượng ở đây dám đứa nào đứng ra mà nhảy. Cho nên im lặng đi cũng không dám cất bước nữa, nhẹ nhàng đi rón rén cúi đầu như con mèo vậy đó. Chứ mà đi rồi nó nhảy tung tung như con như sáo. Bởi vậy công đức chỗ này nè, định lại đó. Cái năng lực, cái uy đức của hòa thượng giúp chúng ta định lại đó. Đúng không nè, thiệt mà. Nó nói chuyện nó cũng nhỏ nhỏ, cái rồi nó nói lớn quá, xì 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 xì, xịt 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 xịt. Còn mở trong đó, mở đi rồi đó, nó hét lên luôn đó. Để nhà luôn không sao, thấy không? Đó. Cho nên chúng ta làm sao, cái phương tiện nào giúp chúng ta định lại. Nhớ nha, mình làm sao coi tất cả mọi người là Phật, là Bồ Tát, là Thánh, là Hiền. Thành đủ đó. Còn người ta, mình coi nó phe ta, tha hồ nói, không giữ lời. Thấy không? Cứ nói gì nói, muốn nói gì nói, gân cổ cãi lên. Ok. Còn mà Hòa Thượng tới, gân cổ tự nhiên xẹp xuống. Tôi nói thiệt đó. Nó ngoan, nó hiền, nó dễ thương vô cùng. Làm cái việc nào đâu vô đó, đi đứng nhẹ nhàng, cất bước, không có tiếng động. Mà đi rồi cái nó reo reo reo, dọn, dẹp. Nên đây đó, mình hiểu được á, nhị lục thời nội. Trong 24 tiếng đó, phàm thánh cùng đường. Đó. Mà bây giờ tai nạn nhiều đó, cái điều này cần thiết đó. Ráng mà tu đi, ráng mà niệm Phật, ráng mà là chí thành đi. Thì trong đó Phật Bồ Tát tới, tới không làm gì cả, ngồi đó tu thôi. Cái phúc báo của Ngài, cái công đức của Ngài phủ ra, làm đạo tràng yên lại. Không biết già trẻ lớn bé, Ngài ứng như sao không biết. Mà trong đó có Ngài xuất hiện đó, không làm gì, tự nhiên cái đạo tràng nó yên. Thiên địa quỷ thần không quậy, mà mình tự nhiên cũng thấy yên. Cõi âm nó định, là cõi thới, cõi dương nó an nhàn. Thấy chưa? Bây giờ nên nó ráng tu để cảm ứng các ngày tới. Họ thường ở trong chấn ở hàng Hồng Kông, chấn công để cho cái vùng Đông Nam Á này định lại. Mà chúng ta ráng tu trong đó, Phật Bồ Tát gỡ người xuống, tu cùng, không cần gì, tu cùng thôi. Còn mở tu mà nó dữ quá đó, được rồi, có, nó cầu La Sát tới. Bổ nhiệm một cái Atula La Sát tới. Nói vậy đó. Muốn thân gì được độ thoát, ta hiện thân đó vì người đó thuyết pháp. Muốn tể tướng, ta hiện tể tướng. Muốn nữ, ta hiện nữ. Muốn trong đó phụ nữ, ta hiện phụ nữ. Muốn đồng nam, đồng nữ, ta hiện đồng nam, đồng nữ. Chúng sanh muốn cái gì, cảm cái gì là các ngài ứng cái đó. Hay không? Hay không? Hay không? Hay rồi nên. Hay rồi ráng mà cảm hiền thánh tới đi. Mà cái việc cảm La Sát tới không mà chết rồi. Nó muốn sẵn nó. Mình cảm thế nào, mình đánh cái chuông như thế nào, cái tiếng nó ra như thế đó. Cho nên hiểu rồi bây giờ. Cảm tốt chứ. Cảm ở hiền ở trên, đừng có cảm ta bà ở dưới. Hiền thánh nào, tăng rồi đến Bồ Tát rồi đến Phật. Rồi giờ mình cảm Phật đi. Cứ ngày ngày A-mi-đà-phật, ai nói gì kệ nó. Nó là xác, trong nay qua đi. Mình đừng để ý nó. Nó trong đó phàm phu, kệ nó đi. Mình cứ nhìn cái đẹp, cái tốt của người ta. Như Ngài Hải Hiền đó. Đó là cái bản gương Phật môn của chúng ta. Mà ai mà chịu làm đó thì người đó đi. Người na không chịu làm đó thì ở đây. Có vậy thôi à. Hiểu được rồi, mình thiệt thòi mà chịu làm. Không hiểu đó thì ganh đua mà tranh giành. Nhẹ nhàng rồi nói, ráng cố gắng một thời gian, trong đó thì cảnh giới nó chuyển. Tịnh độ được thành thục rồi là cái vị ngon đó. Tư tưởng kiến giải nó chuyển A-mi-đà-phật, máy quay đều rồi. Còn có vọng tưởng gì đó một thời gian ngắn, A-mi-đà-phật, xong rồi. Phúc báo tự có, công đức hiển hiện. Lúc đó không cần làm phước nữa. Vì nó chuyển ra có phước báo rồi, có trí tuệ rồi. Niệm Phật một câu, phước tăng vô lượng. Mà nó hiện thật 3 năm, phước teo hết trơn. Bây giờ nó không đúng đó. Tôi hiểu, kỳ gì. Mặt sao, ủa sao nó cứ dậm chân tại chỗ. Cho nên chúng ta phải sửa lại đó. Phải nhìn lại trong đó. Mình nó từ 2002, 2012, 2011. Thấy chưa? Từ đó mà giờ 2014 rồi đó. 3-4 năm rồi đó. Mà dậm chân tại chỗ đó là có vấn đề đó. Là con đường vãng sanh nó không phải phàm thánh đồng đồ, mà thập vạn ức trình đông tây quá xa, chứ không phải bất cách. của chúng ta bớt cách là không có cách ngang. Bởi giờ mình xa tích đây là trong đó thập vạn ức trình đông tây xa tích. Mình sửa lại hay lắm, sửa lại cách nó thành tựu là người ta là bất cách, mình là xa tích. Hay à, cũng văn ha. Bây giờ sửa lại nha. Ngày ngày cùng với thánh, cùng với Phật, cùng thở một lỗ mũi với ngài, cùng niệm một câu A Di Đà Phật với ngài. Cái gì không thành Phật cũng là Bồ Tát đó. Đúng không? Không phải Phật có một đâu. Mà từ cái thể tánh đó, muốn Phật nó ra Phật, muốn Bồ Tát ra Bồ Tát, muốn duyên giác ra duyên giác, muốn A La Hán ra A La Hán, muốn tam ta cảnh ba cái cảnh giới trên đó, trời đó, rồi Atula, vì Atula có thần thông, rồi đó, người, rồi ba cái dưới đó, súc sanh, địa ngục, ngạ quỷ, từ nó ra đó, nghĩ cái gì ra cái đó đó. Giờ chịu khó đừng nghĩ nó nữa, mà nghĩ trên đi, chuyển đi, đổi đi, khó đó, đi ngược dòng đó, đang cái dòng nước lũ của ta bà, bây giờ đi ngược lên cái đó để xuống bờ, khó đó, khó ban đầu thôi, từ từ nó thuận nhá. Hay lắm đó, sẽ trong đó sự việc sẽ tự tại giải thoát an vui đây, vĩnh viễn không còn. Rồi ở trong đó xuống sao, đê đầu là dập đầu xuống, đưa cái đầu luôn, đừng có lấy cái tay đỡ, đưa cái đầu xuống, chỗ này cao quý nhất, đừng có quý nó, đem cái quý nhất mà đê đầu xuống, đê đầu, hiệp trưởng, chắp tay đê đầu, nha, đừng trọng nó, thân mình cũng chết nữa, nói chi cái đầu, mà cái đầu nó chết, nó chứa đó, vọng tưởng, phiền não, nghiệp chướng, cho nó sát đất đó, thì nghiệp chướng nó tuôn ra, nó đi vô đất, nó trở về đất, thấy không? Còn mình đưa cái tay hứng nó là cái luồng điện đó nó bị cản ngăn, nó giữ lại, biết rồi giữ lại, cố giữ lại, cứu giữ lại. Cho nên đê đầu hiệp trưởng bạch ngọc hào, cái ánh bạch hào trên trên đỉnh của ngài, giữa hai chân mày, bạch ngọc hào tinh minh nhật lệ, tươi sáng rạng rỡ vô cùng. Tinh đó là sao sáng tinh đó, minh là sáng đó, nhật là ánh sáng mặt trời đó, lệ là trang nghiêm thù thắng đẹp đẽ đó. Cho nên ánh bạch hào của ngài chiếu rực rỡ, không chói mắt, không đau mắt. Nó rực rỡ mà nó không đau mắt. Mà mình nhìn đó, mặt trời đó, quán mặt trời đó, đau mắt lắm đó. Có. À, ông học đó, ông tu đó, ông tu quán dần mắt ông chớp đó, thì đó, bởi vì nó không phải, còn nó nhìn quang minh của Phật mắt càng sáng, không có giật đâu. Cho nên có câu A Di Đà Phật đó thì ở trong đó tự nhiên thân thể mình chuyển biến, mắt của vị sẽ long lanh ngấn lệ, giống như con nít đó, con nít trẻ đó, nhỏ đó, mà nó ngấn lệ đẹp vô cùng. Xong nó ngấn lệ đó, cái mắt tự nhiên đó. Bởi vì cho nên đó, chúng ta đó, ráng niệm Phật, mắt của sĩ sẽ lấp lánh, mà nó ngấn lệ càng tốt đó. Hay đó, chắc em đó, mấy tháng đó, mà mắt của nó cứ ngấn lệ đó, đẹp không? Quá đẹp đó, long lanh. Cho nên mình tu đó, sẽ được cái ánh sáng bạch ngọc hào của Phật tinh minh nhật lệ chiếu tới, làm cho tâm mình trong sáng, thân thể mình thanh tịnh, và tự nhiên những cái ô uế nó tiêu đi, nó sẽ tẩy đó, nó sẽ tẩy hết những bụi trần. Rồi ở trong đó ca vịnh tán dương tử kim dung, là ca tháng đó, tán tháng cái gì? Tử kim dung. Tử không phải là chết, mà tử là lỏng, kim là vàng, mà vàng nấu lỏng nó sáng rực lên, chứ không phải tử là tía đó, là vàng tía, là đỏ tía đó, chứ không tử là chết, vàng chết là không phát sáng. Tử kim dung, phải không? Dung mạo của ngài, thân thể của ngài như vàng sáng chói. Rồi xong đó đinh chấn lôi oanh, xuất hiện trong đó, nó như âm thanh, như sấm sét, làm chúng ta thức tỉnh, giật mình khởi dậy, không còn mê mờ nữa, đình chấn lôi oanh. Ở trong đó thiên đình nó chấn động, đem đến nó âm thanh của ông lôi đó, thiên lôi đó, xem lôi đó, cho nên đánh một cái là nó giật mình tỉnh dậy. Ngủ mê quá. Giờ đến thức dậy đó. Rồi á, thanh lương nguyệt hề hữu thủy giai hàm. Thanh lương đó là trong lành đó, nguyệt đó, nguyệt trong sáng đó, cái ánh trăng á, đẹp đẽ trong sáng đó, hễ nơi nào có nước thì nó chứa ánh trăng. Hề là hễ đó, thủy là nước đó, hễ nơi nào có nước thì nó giai hàm, nó ôm ấp ánh trăng trong sáng đó. Nơi nào có tâm thì tánh đức nó sẽ ôm hết đó. Nơi nào có phiền não, ánh trăng nó biến đi đó. Cho nên giai á, giai nghiệp chướng. Còn người ta nghe, hữu thủy thì giai hàm, thủy là cái tánh đức đó, nó giai hàm. Còn cho ta hữu phiền não thì giai nghiệp chướng đó. Bây giờ mình đổi đi, thanh lương nguyệt là ánh trăng đó, là tự tánh đó, hễ nơi nào có nước thì nó bao hàm hết, tin không? Nó tính đó. Bởi quý vị thấy nơi nào có nước trong đó, ánh trăng hiện xuống đó. Vậy mình định lại một cái, ánh trăng có tới không? Tới đó. Vậy mình nên niệm Phật, mình định lại một cái, Phật tánh hiển hiện không? Hiển hiện đó. Mình cái kiếm ở ngoài, không định cái tâm lại, nhớ ha. Ok à, biết là cái gì? Biết là cái gì? Thì ra tu vậy ha, chứ không phải tu hình tướng ha. Công đức vân, công đức đó, bao nhiêu công đức trong tự tánh chúng ta gọi là công đức vân. Nó không hiển hiện mà nó làm, nó làm mà không hiển hiện, nó có, nó tác động mà không hiện hình tướng. Cho nên công đức vân nhi vô sơn bất đới, không có núi nào mà không mang chở, không chuyên chở công đức. Không có tâm cao thượng nào mà không có công đức. Đó là chúng ta tâm phải cao thượng, phải lên công đức. Đó là nhi vô sơn, không có núi nào, đới là đới nghiệp đó, là mang đó. Cho nên không có núi nào mà không mang công đức. Mà công đức như mây đó, ở xa thì thấy, ở gần thì không. Là nó vậy đó. Nó có mà không hiển hiện. Thấy chưa? Đó là sẽ có đó, có đó. Chứ mày không có công đức đâu. Mà tại vì nó bỏ quên, nó theo á, nghiệp chướng cho nên nó quên công đức, quên công đức. Bây giờ nhớ lại công đức, quay trở lại thì tự nhiên xuất hiện. Ok, ok chưa? Bây giờ biết tu mà tu cái tu hình tướng khoe trong đó là chết đó. Nó không phải cái sơn đâu, mà nó sa mạc đó. Nó cằn cỗi khô cằn, nó cứng ngắc rồi nó khoe khoang. Ôi nó vậy. Mà đây nó sơn nó cao, cao vượt hơn thế gian, cao thượng hơn thế gian, cao vượt lên hơn tất cả các loài. Dù ở trong đó cõi tiên, cõi thiên cũng không bằng. Mình đi cái cõi này nè, cõi Phật, ngon lành. Nó đã giáo là ngày dạy chúng ta hương tượng độ hà. Hương tượng là con voi á, con voi thôn đó, mà con voi tắm rửa sạch sẽ đó, mà con voi chở vua đó là hương tượng. Thấy chưa? Còn mà tượng của chúng ta nó kéo cây đó, hồi hồi cái đuôi nó lắc qua lắc lại, lắc qua lắc lại, rồi ảnh đi cao á, rồi nó dính cái đuôi, nó dính nó quất qua quất lại như con bò đó, cứt không à. Còn nó vui của voi của vua đó thì lát vàng, mang nữ trang, rồi trong đó giữ sạch sẽ. Chứ mà vua ngồi trên cái voi mà hôi quá, ổng đâu có ngồi đâu. Hương tượng độ hà là con voi đó nó vững vàng qua sông sanh tử, nó không nhẹ nhàng, nó không có lắc lắc chắc, nó không có lắc chắc như con khỉ, nó bước bước nào ra bước đấy, qua hết đồi này núi nọ mà vững vàng vô cùng. Đó, mình tu hành phải vậy đó. chứ không phải lăn chăn đâu, cái gì cũng có mặt đâu. Nó như khỉ á, leo cây tum 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 tum, mà nó ở cái nhóm cây đó không qua được cái đồi nè. Giờ chúng ta phải trong đó là hương tượng độ hà. Độ là qua đó, lục độ đó là qua, hà là sông, nhớ nha. Để qua sông ở đây chết đó, mọi nó đang rụt rượt tới đó. Bên đây có mọi, bên kia không có mọi. Mà mọi mà nó bắt được mình đó, nó cho vô nồi đó, làm súp đó. Mà quỷ sứ nó bắt mình đó, nó cũng cho vô địa ngục nướng đó. Cũng vậy à, lấy cảnh giới đó dễ hiểu hơn. Mà quỷ sứ không thấy, mà mọi thấy. Đó không? Cho nên phải đi qua, bắt con voi đi qua. Hương tượng độ hà, nhất cử hồng danh, siêu nhị tử. Một phen niệm lên một câu A Di Đà Phật rồi là vượt qua siêu, vượt qua hai cái sanh tử, phân đoạn sanh tử và biến dịch sanh tử, ra khỏi lục đạo mà vượt qua thập pháp giới, chứng vào nhất chân pháp giới. Một câu A Di Đà Phật mà hiểu rồi, quý vị thấy không có dễ đi ra lục đạo đâu, đừng nói chi thập pháp giới. Lục đạo gọi là nội phàm, nhốt chặt chẽ ở trong khám, không cho ra. Tứ thánh là ngoại phàm, cho ra ngoài sân chơi, nhưng mà vẫn ở trong rào. A-la-hán, Bích Chi Phật, Bồ-Tát và Phật trong thập pháp giới đang ở trong rào đó, chưa đi được đó. Ông là ngoại phàm đó, được trong đó thả, không có nhốt ở trong tù nữa. Còn chúng ta dữ quá, nó là tội phạm quá, là cực kỳ nguy hiểm, cho nên nhốt ở trong nó không cho ra đó. Dễ sợ không? Mình tưởng mình đứng ngon, nó tội phạm á, cực kỳ nguy hiểm, nhốt ở trong trại gọi là nội phạm. Cho nên một câu A Di Đà Phật được có giấy phép trong đó, ra khỏi luôn á, lục đạo, ra khỏi luôn thập pháp giới, siêu nhị tử. Hiểu rồi quý vị phải tu đó. Bởi vì bị nhốt rồi đó, nó nhốt cực quá, cho nên nó có nên thở để cho mình nghỉ chút, thở chút tưởng ngon, không phải đâu. Bởi vì chúng ta ở chỗ ngon ngon chút, cho nên có mùi hơm thơm, mà nó cực cực chút nó chuyển qua đây có mùi thúi đó, vẫn ở trong tù đó. Thì ra khỏi lục đạo đó hết mùi thúi này, mà lên được cõi trời nó thơm thơm chút. Còn ở dưới chết, thế thấy không, tụi nó sống như vậy đó, mà sống ngày đêm đó, mà đâu có thúi đâu, thơm đó. Còn chúng ta bị sống ở trên, vô đây thúi đó, mà lên trời đó nhìn nó, trời ơi tụi nó ở đây mà tụi nó hoan hỷ vui vẻ, tụi nó ở chỗ thúi không à. Cho nên khi cái việc tụng kinh niệm Phật đó, tự nhiên có mùi thơm là người trời ké đó. Trời nó ké, nó không tu nó ké. Nó ké cái nào, nó ké cái thân nó tỏa hương thơm đó, nó ké đó. Người nó tu hơn là trời. Trời nó đi á, đi tiệc không à, đi party không à. Tiên nữ, tiên bà, tiên ông gì đó nhọp vô. Trái đào, trái gì đó, trụ á, cam lồ gì đó, nó đó. Cho nó thích ba cái này, không tu được nữa. Rồi đó, ca lăng xuất sát. Con ca lăng tần già, con chim đó, ở trên Tây Phương Cực Lạc có 7 loài chim đó, cộng mạng chi điểu đó, gì đó, cái gì đó, 7 con đó. Thì trong đó có con ca lăng tần già. Một ca lăng tần già ở đây đó, nó hay lắm. Cái tiếng hót của nó thiệt là hay gì đó, mà không hay như thế nào tôi không biết, tại tôi chưa biết nó. Cái anh Vũ thì biết, thấy không? Anh Vũ A là ca lăng tần già. Ca lăng tần già ở núi á, Hy Mã Lạp Sơn ở Ấn Độ có, mà ở đây họ hình như không có. Cho nên ca lăng xuất sát, khi nó mở, nó bể cái trứng ra rồi, nó ra xuất sát ra rồi đó, thì thiên xưng gia hiệu, áp quần ập, cái danh, cái tiếng của nó hót lên đó. Đó, nó dẹp hết tất cả âm thanh của thế gian. Hay nói khi mà sướng lên một câu A Di Đà Phật rồi đó, thì tất cả âm thanh của thế gian này không bằng, nó không hiểu hay, mà nó là khai trí tuệ. Không những là tốt mà nó là vượt sanh tử. Không những mà nó là du dương mà nó chữa bệnh. Cho nên thiên xưng gia hiệu áp quần âm. Cái năng lực của nó khai trí tuệ, chữa bệnh tật, làm cho thân thể tốt đẹp. Cho nên chúng ta làm tam thời niệm ná, cùng nhau niệm. Cùng nhau niệm trong đó ba thời, mỗi thời trong đó mấy trăm người niệm. Niệm trong đó 20 phút, 5 phút Nam Mô A Di Đà Phật để nhiếp tâm, 15 phút A Di Đà Phật để bay lên. Đó. Chứ không phải không có ai từ thấp đến cao, từ thấp đến nhanh. Cho nên từ đó vượt không gian, thời gian, niệm quên tuôn, quên luôn. Quên hết hoàn cảnh môi trường, quên thúi luôn, quên thời gian luôn. Nó phải vô vậy đó, còn niệm cứ ngơ thúi quá, không được. Thúi là chưa niệm, mình niệm rồi phải thúi, nó phải quên đó. Thì nó mới được quên không gian, thời gian, không còn chấp trước, không còn phân biệt nữa. Rồi ở sau, hạ tình, duy thổn, dĩ nan tư. Mà bỏ xuống tình cảm đó, để mà tư duy thổn thức đó, thì không hiểu được đâu, dĩ nan tư đó. Đừng có nghĩ nó cứ niệm đi. Tại sao niệm như vậy? Tại sao phải niệm không phải 6 chữ hay là 4 chữ? Niệm niệm theo Tàu hay là Việt? Niệm theo xưa hay nay? Là hạ tình đó. Tình cảm, tri thức vậy mà không có chịu niệm. Giờ khóc làm sao? Khóc làm sao cho bà mẹ bà biết? Mà khóc làm sao cho bà mẹ bà chú ý nó khóc giả đó? Mà nó khóc thiệt thì tự nhiên nó khóc đó, chứ đâu cần nó đâu cần điệu bộ gì đâu, mà nó điệu bộ là khóc giả đó. Nó muốn đòi mẹ trong đó, nó khóc giả đó. Cho nên khóc làm sao cho bà chú ý là giả đó. Mà nó hét lên, nó thét lên, nó sợ quá đó là khóc thiệt đó. Bà tới liền đó. Mà bà mẹ hay lắm, thông, hai tâm nó thông. Nó giả bộ bà biết, kệ nó cho khóc đi. Mà nó sợ đó, nó khóc khác đó. Mà chúng ta đó nguy hiểm quá là khóc đó, niệm đó, thiệt đó. Cho nên quan tâm tới đó. Còn ngày thường thường nó giả bộ á, nó kết duyên á, thì đó, nó chưa vô, kệ nó đi, không sao đâu. Cho nên Phật biết đó, mẹ còn biết, thế gian còn biết, nói chi Phật Bồ Tát. Vừa phát rõ mình lắm đó, cho nên phải chân thành, phải chí thành niệm Phật. Thì ngài nó, nó khổ rồi, nó bỏ rồi, nó sợ rồi, nó hãi rồi, tới cứu. Còn không có, nó cứ là tà, làm bộ, cũng tha thiết lắm, cũng trung thành lắm, cũng kính trọng lắm, nhưng mà giả đó. Còn mà chân thành, Phật biết liền. Phải lấy chân tâm mà là đối với Phật. Và nó phải chân tâm đó hiện ra rồi, đối với mọi người cũng là dùng chân tâm. Con có dùng giả tâm mai mốt nó lộn lạo đó. Bây giờ giả, thiệt, giả, thiệt, thiệt, giả, thiệt, giả. Lát nó lộn thùng phèo đó. Cho nên mình phải chân trước cái đó. Mà muốn chân á, coi nó chân chưa đó, đối với mọi người phải tâm chân thành. Chân thành nó khởi ra là tâm Bồ Đề đó. Cái thể nó xuất hiện đó. Mà tâm chân thành nó khởi ra là phát Bồ Đề tâm đó. Và phát Bồ Đề tâm tiêu chuẩn đó là sơ trụ Bồ Tát, sơ phát tâm công đức vô lượng. Bởi vậy người nào phát tâm Bồ Đề niệm Phật, công đức vô lượng, chư Phật sẽ tới gia trì bảo hộ. 25 đại vị đại Bồ Tát ngay đêm ủng hộ, ngay đêm bảo hộ. Không phải dễ đâu. Chứ phải học đó. Cái tâm Bồ Đề là tâm gì đó, mình phải biết cái đó, chứ không có biểu rồi phát tâm Bồ Đề rồi. Bồ Đề ở đâu nó vẫn phàm phu đó mà. Nó vẫn tranh, giành, ganh, ghét, ham, đắm. Làm sao mà Bồ Đề nữa. Bây giờ tu hoài nó dậm chân về chỗ hoài, tâm Bồ Đề đang thui. Tâm Bồ Đề đang sáng, tâm Bồ Đề đang thui sao được. Anh nhớ nha. Hạ tình duy thổn, dĩ năng tư. Đem cái tình cảm xuống, mở tư duy thổn thức đó, nó không thể nào thấu được đâu. Cái chế, phải dùng tâm chân thành mới vượt qua. Công đức bất khả tư nghị, đừng có để cái tri thức kiến giải nó khống chế. Nó là cái lợi trước mắt thôi. Mà mình tu học á, phải thâm tư thục kế, phải tư duy cho nó sâu, phải kế đó là tính toán cho nó thành thục, cho nó chín chắn, chứ không phải thấy lợi là nhào, thấy lợi là nhào. Nó không phải thâm tư thục kế. Ok. Cái này nó lợi lợi cái nó bỏ đi mất tiêu. Ngày mai chúng độc đắc cái rồi đi tiêu. Đi sao? Đi bảo vệ cái tiền đó, giấu đi rồi mình vô đạo tràng. Không biết tụi nó biết mình trúng số là chết đó. Nó từ thiện này tới ở Mỹ đó. Mà ai trúng số nó dọn nhà đó. Bị trúng số lô tô đó mấy chục triệu lận. Không phải như là mấy tỷ của mình đâu. Mấy chục triệu, cho nên nó trúng số rồi, biết trúng số là tự nhiên cái nhà đó cả gia đình đi mất tiêu, mới dọn qua chỗ khác. Vì nếu không dọn đó, hội từ thiện này, chùa này, thầy này, cô này, cứ tới tới làm le, làm quen, làm le. Chùa đang xây, cho nên phát tâm bồ đề đi. Phát tâm bồ đề kiểu này nè, không phải đâu. Mình phải phát tâm vì chúng sanh, vì giác ngộ của mình, vì lo cho chúng sanh giác ngộ. Đó là tâm bồ đề. Chư Phật, chư Bồ Tát sẽ giúp. Đừng có lo không có đủ lực, không có. Mình cứ làm đi, mình cứ mạnh dạn làm đi, cứ đầu tư đi, Phật Bồ Tát hiểu, nó chịu rồi đó, giúp cho nó. Còn mình cứ nghĩ để có lực mà làm đó, nó còn chấp trước, nó còn phân biệt, nó còn tính toán, nó còn so đo. Cho nên nó cô thôn nữ đó có 2 đồng tiền trong túi, đem ra cũng hết đó. Cảm làm vợ của quan quyền gì đó, rồi mai mốt đem 2 thúng tiền để túng đó. So đo, bây giờ túng cúng 1 thúng, hay là cúng 2 thúng, cúng nửa thúng, hay là nguyên thúng. Tôi có tính toán hồi xưa có 2 đồng á, đem mà cúng hết, cảm công đức liền. Người giàu đó khó cúng lắm đó. Mới đầu người ta nghĩ thôi có 1 chút tiền để ngon ngon rồi. Rồi sau sắm cái xe Honda. Rồi nghĩ Honda vào bụi quá, sắm cái xe hơi nó nhỏ nhỏ, nó che kính. Rồi xe kính thì cái này êm quá, thôi sắm cái xe xịn nó khỏi hư. Rồi xe nhỏ nó hư, cho nên nó cứ nghĩ tới tôi. Rồi nó kèo lại. Còn người nghèo đó, cùi không sợ lỡ. Nó chơi đẹp luôn. Cho nên nó mới có, nó là bình đẳng, cao thấp, lúc được lúc không đó. Chứ mà nếu giàu hoài chỉ có người giàu cúng dường sao? Nên thôi đừng có suy nghĩ nữa, cứ làm tới nơi luôn. Ngày mai mà có kẹt cái gì đó là Phật lo, con biết hết tiền rồi. Ngày mai con không có ăn, chính con cũng không ăn, không thao, Phật tới tiếp dẫn, ngón lạnh. Cho nên không lo gì, ở đời này không lo gì chứ. Chỉ trong đó mà nếu mà không có gạo đó, một ngày không có gạo đói quá, niệm Phật. 2 ngày không có gạo càng đói, nhưng mà nó quen rồi, nó xót quen rồi, niệm Phật. 3 ngày không có gạo, Phật tới đi chứ con, dạ, đói quá đi. Ngon lành, thành tựu. Chịu khó 3 ngày trong đó là vĩnh viễn thoát ly khổ hải. Rồi đó, nhất niệm hồi quang nhi dị vãng. Mà cái một cái niệm của mình hồi quang là hồi quang phản chiếu rồi thì sao? Thì dị vãng chứ sao, dễ vãng sanh chứ làm sao. Mà chúng ta cứ chiếu ở ngoài, từ bi lắm, Bồ Tát lắm, chiếu ở ngoài, soi sáng ngoài, mà không có hồi quang phản chiếu. Hồi quang phản chiếu là gì? Thấy người ta thiện, thấy người ta lành, thấy người ta tốt, quay lại coi, thù quá. Chưa có niệm Phật được, giảng pháp á mà nó vẫn chưa ác được, niệm Phật nó mới ác được. Nói vậy mà sống, chúng sanh sống gì đó, mình giờ đang sống gì đó, còn lát nữa ra cởi áo chàng coi thơm không, biết liền nè. Bây giờ mới bận vô, mới lên thì nó thơm thơm, lát nó xuống dưới 1 tiếng sau 2 tiếng sau xuống biết liền, biết mùi. Cho nhất niệm, một niệm hồi quang thì dễ vãng đó, dễ vãng vãng sanh đó. Mà một niệm này không có thời gian giảng, một niệm này là nhất niệm đó, cái niệm ban đầu đó. Cái niệm ban đầu là 1.600 tỷ ý niệm trong một giây đó. Trong 1.600 tỷ của một giây đó, nó là một niệm đó. Mà nó ra một gốc 2-3 biến. Nó không phải duy tâm sở hiện, mà nó biến thành duy thức sở biến. Giờ là kẹt mà. Giờ mình duy thức sở biến nè. Còn nó thánh nó thật báo ra nghiêm độ là duy tâm sở hiện, không có đổi. Còn mình tà lanh đổi, tà lanh lắm. Ôi, cho nên nó cứ chết như vậy rồi nó chấp cái nào cái này vô cái đó, rồi dính cái đó nó không chịu ra. Mình thấy tội nghiệp cho mấy người ăn xin không? Không có tội nghiệp đâu. Ổng đi xe rim đó. Đây trước nhà cô Thủy đó, hai vợ chồng ổng có xe Honda mà chế thành đó, ba bánh. Ổng bị cục tay cục chân rồi, thấy chưa? Rồi ổng về đó rồi mở ra bày cái nghe bàn, tưởng bày bàn ra bán. Không có, ổng bày đó dụng cụ của ổng thành cái ghế, rồi có cái máy để phát ra đó, rồi ổng đi ổng đẩy vòng vòng đó, đi ra chợ. Mày có tiền đó còn hơn công nhân đó. Công nhân làm một ngày chưa tới 100, mà cứ này người này cho 10.000, 10 người là ổng lấy được 100.000 rồi. Rồi trong đó qua sau đó là nó một ngày đó mấy trăm ngàn rồi, hơn lương công nhân. Ở Trung Quốc đó, nó đi máy bay ăn xin đó. Nó từ tỉnh này nó bay qua tỉnh kia, vô đó nó vô ăn xin. Nhà lầu xe hơi đầy đủ, ngon lành. Mà cái này người ta có móc bóp ra cho 10 đồng, kia móc bóp ra cho 5 đồng. Thấy chưa? À, cho nên người giàu đó tội nghiệp quá, cứ cho mà cho chúng theo cái tiền Việt đó, móc móc ra cho 100.000, móc móc ra cho 200. Có người giàu tội nghiệp quá, móc móc ra cho 500.000. Chỗ giàu cho nó kết tục lại giàu lắm đó. Cho nên là vậy, người ta cái nghề của người ta vậy đó. Một có phúc báo xin ăn cũng giàu nữa đó. Mà trong còn cái bà già tôi thấy ở đây nè, mới đây này nè, bà ngồi trên cái, bà nằm trên cái sao là tóc bạc hết trơn à, mà bạc nâu nữa, nó bạc không phải trắng, không phải là màu bạch kim, mà bạc nâu. Bạc nó dở quá, nó nâu quá, nó trắng hết rồi mà nâu. Rồi bà ấy, tôi thấy trời ơi, cái thân này mà bà chấp vô cái thân đó, dù có tiền hay gì không biết, mà chấp vô mình ở cái thân đó chi vậy? Mà tại sao người ta chấp trước đó? Nó mới nên bỏ chấp trước đi nhá, bỏ đi. Nó cái thân nó sẽ tốt hơn, còn không có thành con sò con hến đó. Nó lè ra thọc vô thọ đi á, đi cứ cà nhắc cà nhắc. Còn con trai đó nó bám vô đá không đi luôn. Con hào đó, con hà đó, nó bám vô thuyền hết đi luôn, người ta phải đục nó. Sống vậy sống chi cái thèo. Mở cái nắp ra, thò ra, thục vô thò ra, hút nước biển, lọc rồi thảy nước biển ra, cứ vậy. Chấp trước quá nặng. Mình nên mốt phải chấp quá nặng mà mốt thành cái đó. Bây giờ nhả bớt, buông ra, nhẹ. Đừng chấp trước nữa. Phật dạy cho nên bố thí thì kệ nó bố. Mai mốt cũng bỏ à, làm trước đi, ai khôn làm trước. Ai khôn nó giữ nó mới chết. Giữ rồi mới sao? Giữ đất như cái ông Michael Jackson đó, giàu đó. Ông chết mà còn làm được 100 triệu nữa đó, 100 triệu đô la đó. Đồ cũ ông bán đó, cái khăn tay của nó 90.000 đô. Mà tiếc là không có mình á, làm tiền mà không được hưởng. Ổng đi vòng ở cái lâu đài của ngài đó, người ta chụp hình thấy cái bóng của ổng. Không được vô lâu đài mà tiếc nuối ở trên lâu đài của mình. Nó xài quá, tham quá, đắm vô đắm, không ra được. Không bằng ông Bill Gates. Ông Bill Gates ổng giàu hơn, mà ổng bỏ. Ổng đi chơi với tỷ phú không à, cho tôi 1 tỷ đi, cho tôi 2 tỷ đi. Rồi ông đi cúng dường, cho học bổng, làm nhà thương, cúng dường cho người nghèo. Cho nên phúc báo ông tăng. Nhưng mà ông có dở, dở là không biết tu công đức, không biết niệm Phật, mà muốn ngon lắm lên cõi trời đau lợi, không có định. Anh có định anh mới cõi dạ ma đầu xuất, anh không định thì anh vô cõi trời tứ thiên vương, đau lợi thiên vương là ngon lắm. Còn có cõi trời dưới, không có lên cõi tiên, cõi thiên không có, mà nó sân hận đó, mà nó vô Atula. Cho nên nó chúng sanh không hiểu, không biết, đi tùm lum tà la. Bây giờ chúng ta may mắn, may mắn quá có sơ đồ, có bạn chỉ dẫn đi cái đường này đi ra. Về Tây Phương trong đó Phật so sánh, dù cho cõi trời á đau lợi, cõi trời á lục dục thiên chủ cũng không bằng một người á dở nhất ở Tây Phương. Ngàn lần vạn lần phúc báo không bằng, chưa nói thể chất của họ, mới nói hình tướng thôi. Thử thọ dụng ở Tây Phương vượt qua cõi trời. Cõi trời bay đâu có được đâu, bay vòng vòng ở trong đây thôi, giống như chúng ta đi máy bay thôi. Còn ở Tây Phương cực lạc đó, đi cúng dường 10 vạn ức Phật. Rồi rồi đó, hồi quang nhi dị vạn ha, nhất niệm, quay lại cái niệm, quay lại với chính mình. Từ đó một niệm này nó liên tục, nó tương tự cái niệm chúng ta không chạy nữa, và nó giữ lại bằng câu A Di Đà Phật thì dị vạn đó. Dị là dễ đó, chúng sanh dị độ đó. Phật đó, thầy có thân anh thanh tịnh không, sức khỏe dồi dào không, chúng sanh có dị độ không? Khó độ quá, giờ sao? Thì thôi đi về trước đi. Bởi vậy cho nên chúng ta cứ chúc thầy nữa sức khỏe gì đó, tùm lum ta phải thôi đừng chúc nó, mau mau chúc tôi giảng sanh tốt à. Chúng sanh dị độ không, cứ tới thôi, gì gặp nhau đó là chúng sanh dị độ, gì nổi. Bỏ là nó chạy. Cho nên á, trong đó chúng ta ráng cố gắng cố cánh bất cư tâm ngoại, viên mãn rốt ráo, không phải ở ngoài, không cư ở ngoài đó. Phân minh kỳ tại mục tiền, rõ ràng minh bạch tự tánh, rõ ràng trước mắt anh đó, không có chạy tìm kiếm nó. Cho nên chúng ta tùy duyên diệu dụng, tùy duyên niệm Phật, nơi nào cũng là Phật cảnh, nơi nào cũng là Phật Bồ Tát, làm sao quý vị không thành tựu? Mà nơi nào cũng là ta bà, nơi nào cũng oan gia, nơi nào cũng hận thù, chúng ta chúng ở mãi đây đó. Đổi tâm niệm đi, thấy chưa? Đổi đi, thấy ai cũng thương đó. Không phải thương trai gái mà tình thương bao la, thấy chưa? Ok, đổi đi, đổi có ăn đó, tôi nói thiệt đó, đổi là ngon lành lắm. Cho nên không đổi là cứ chết. Bởi vậy cho nên thiện tài đồng tử đó, một đời thành tựu đó. Mà thiện tài đồng tử tu gì? Ngài tu Bát Châu Tam Muội. Bát Châu là nhiễu Phật, Phật ở giữa, chúng ta đi chung quanh cúng dường, nhiễu Phật cúng dường Phật, để quang minh của Phật tỏa ra, hào quang của Ngài tỏa ra, phúc báo của Ngài tỏa ra, công đức của Ngài tỏa ra, chúng ta gom hết vô hầu bao hết. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, châu biến mà, Bát Châu Tam Muội mà, đấy chưa, ngon không? Mới vậy cho nên nó kinh hành thì Phật ngon lắm đó, chứ không phải đi mỏi chân đâu. Mình không hiểu cái danh từ, cho nên người là Ban Châu không phải nó là Bát Châu, thấy không? Bát là quảng bát đó, châu là châu biến đó. Cho nên Phật công đức như thế này, quảng bát một ý niệm châu biến pháp giới, một ý niệm xuất sanh vô tận, một ý niệm bao hàm hữu không. Hoan Nghiêm Áo Chỉ đó, kế từ từ học nha, sao thấu rồi, ta thấu rồi hành rồi chứng, được chưa? Một câu niệm Phật bao quát, cho nên dạy cho Ngài 21 pháp môn niệm Phật. 21 là 7 lần 3 21 phải không nè, đúng không? 7 là gì? Là không gian. 3 là gì? Là thời gian. Đông Tây Nam Bắc trên dưới trung ương là không gian, nhân cho 3 đời quá khứ hiện tại vị lai là 21. Tổng tất cả các pháp đều không ngoài kinh hành niệm Phật. Người thấy không? Kinh Hoa Nghiêm nói đó. Và thiện tài là gì? Ngày tu đó vãng sanh. Ai muốn niệm Phật, ai muốn vãng sanh, ai muốn thành tựu, thiện là thiện căn, tai là phúc báo, nhớ tham vấn là nhân duyên, bất khả dĩ thiểu thiện căn, phước đức nhân duyên đắc sanh bỉ cửa. Bởi vậy trên danh kinh A Di Đà tóm tắt kinh Vô Lượng Thọ và kinh Hoa Nghiêm khai mở một đời thành tựu đó. Có đường rồi, có phương hướng rồi, có mục tiêu rồi, làm không? Không làm thì ở đây đọa ta bà, đọa tam đồ. Làm đó thì chuyển lên trên thành Phật, thành Bồ Tát, cúng dường Phật, phổ độ chúng sanh, thọ giáo, trong đó thành tựu. Tại sao không đi? Dạ ta bà còn nhớ quá, đi không nổi. Nhớ người, nhớ vật, nhớ tiền, nhớ tài, nhớ đủ thứ hết. Bây giờ chịu khó bỏ nó đi. Hành động sự việc không bỏ mà tâm mình không chấp, làm mà không làm mới thật sự mà làm. Còn chúng ta là sao? Sự bỏ mà tâm chấp, chứ không phải tâm bỏ. Sự bỏ mà tâm chấp nó lạc lẽo, nó lộn lạo, nó điên đảo. Bây giờ đó gọi là tâm bỏ mà sự vẫn làm thì nó mới đúng đó. Phật mở sự bỏ mà tâm chấp là chúng ta đâu có pháp ở bây giờ đâu. Hòa thượng á, mà sự bỏ không thuyết pháp mà tâm ngài chấp vô cái pháp môn, vô câu A Di Đà Phật, ngài cũng chết luôn, chúng ta cũng không có đó. Cho nên phải chuyển đại nha. Tâm bất điên đảo tức đắc vãng sanh. Bây giờ điên đảo đó, giờ tâm nó chấp mà sự nó bỏ đó, nói một cái lười biếng ra, cái vị làm sao thành tựu được? Nếu như không hiểu ý của Phật, Phật nói đâu đó, buông xả là buông xả cái tâm chấp trước để cái tâm Phật đó hiển lộ. Mà cái tâm Phật hiển lộ là tuy duyên diệu dụng, tuy duyên niệm Phật ở các nơi, hoàn cảnh nào cũng hoan hỷ vui vẻ, đó là người niệm Phật đó. Bây giờ hiểu chưa? Chứ đừng có đừng đứng ngu ngu ngơ ngơ ngác ngác trong đó, cái gì cũng ngu. Hả, thầy dạy ngu, bây giờ con ngu đó. Có vị đổ thừa cho tôi nữa. Tôi nói ngu là đóng kịch giả ngu, không khởi phiền não gọi là ngu. Thế gian nói là ngu, nó dụ mày, nó thảm thiết mày, nó làm cho mình thê thảm mà mày không biết cái mở miệng ra cãi hả? Sao ngu quá vậy? Ngu cái này nè, gọi là hiền ngu đó. Chứ không phải ngu pháp giới, không phải ngu tự tánh đâu. Rõ ràng giác biết mà tâm không khởi vọng tưởng phiền não của thế gian, người đời gọi là ngu. Ngu của người đời đó thì cứ ở đây đi. Trời ơi, cái thằng này tôi thấy nó ngu gì đâu đó. Người ta dụ nó có đưa tiền cho người ta, người ta giật nó mà nó cũng cười, rồi người ta nói xấu nó cũng nghe răng nó cười. Nó ngu gì đâu đó mà khôn với Phật. Cái này ngon hơn đó. Chịu ngu thì chịu lành, chịu khôn chịu chết đó. Nên tu phải ngu ngu một chút. Là sao? Ngu quá là tu đó, phải bớt phiền não, tranh đấu, chấp trước, cãi cọ, đấu tranh. À, ngu mà khôn quá, tu mà khôn quá, cái gì nó cũng lanh hết trơn á, lanh chanh. Nó lại chạy qua lanh chanh sang chắc chua quá đó, thấy không? Nó gọi là lanh chanh. Nó thọt lên sạch xuống như con cụi chẳng gì nó, không đi đâu được hết. Cho nên chúng ta phải định, phải an định, phải an nhàn tự tại, làm đâu ra đó, đệ tử quy dạy chúng ta đó, nó mới định lại đó. Không có đệ tử quy định không nổi. Mà đệ tử quy đó đã hay đã cho vô đệ tử quy đó, nó thay thế cho tỳ ni nhật dụng của tăng ni đó. Quý vị thấy không? Ngồi xuống tối ngủ đó, ngồi dậy phải có một bài kệ. bước xuống giường xỏ chân vô dép phải có một bài kệ, đánh răng cũng có một bài kệ, rửa mặt cũng phải có một bài kệ, rửa tay cũng phải có một bài kệ, ăn cũng phải có một bài kệ, đi đứng nằm ngồi nói năng động đó cũng có một cái bài kệ. Giữ chánh niệm chúng ta muốn nói khoan nói, đọc bài kệ rồi nói, muốn dạy khoan dạy, niệm một bài kệ thì niệm thì dạy. Bây giờ nó khó, cái trăm bài kệ đó không nhớ nổi, ngồi đó mà tìm con biết bài kệ nào quên. Nó không có sao. Cho nên Phật nói khoan nói niệm Phật đi 10 câu, rửa mặt á cũng 10 câu, đánh răng cũng 10 câu, người ta 4 câu, 4 câu nó mấy chục chữ, mình 10 câu cũng 40 chữ cũng vậy vậy. Một câu mà 10 chữ, mình á 40 câu á, mà 10 câu á thì mình cũng 40 chữ. Thì cũng giống vậy thôi, mà nó dễ hơn. A Di Đà Phật nó quen, từ từ nó vô đây nè. Làm gì cũng A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, từ đó nó tự nhiên vô. Đi đứng nằm ngồi nói năng động định, động tịnh đều là niệm Phật đó. Còn bây giờ nó tư duy bao giờ niệm Phật, niệm thế nào, niệm ở đâu, niệm nhanh, niệm chậm, niệm lớn, niệm nhỏ, tâm lum hạ tình. Cho nên chúng ta là không vô mở, chúng ta là hạ tình, duy thổn, dĩ nan tư. Cứ vậy hoài đó. Niệm không niệm mà nghĩ trước cái đã, rồi là bất niệm, tự niệm, rồi là niệm. Ô, cái gì tùm lum tàn la chạy tùm lum niệm thì không niệm. Niệm lớn, niệm nhỏ, niệm nó chậm, niệm mau. Trời đất ơi, sao nó không chịu niệm mà nó A Di Đà Phật. Nó niệm vậy nó thấm không? Không có chân lão thật niệm Phật, mà nhanh nó cũng chết, mà chậm cũng chết. Chúng ta không chịu niệm Phật, không chân thành niệm Phật. Đấy, sao? Rồi bây giờ cái cuốn sách nó bất niệm từ niệm phổ trương ra dễ ăn đó. Cái này dễ vô lắm thầy. Thì dễ chứ sao nữa, đang đi trời nắng núp dưới bóng cây nó mát chứ sao. Mát nhưng mà vẫn ở dưới bóng cây chưa ra khỏi, chưa đi tới, anh phải niệm mới ra khỏi tam giới. Anh phải niệm mới bản sanh Tây Phương Cực Lạc. Mà anh núp bóng cây là chết đó. Không để không phải là núp bóng cây đâu, mà niệm đó, phải niệm đó. Cho nên trung thành niệm Phật, cứ niệm đi. Rồi trong đó nó chết kệ nó. Người ta buông xả thân tâm thế giới niệm Phật, mình buông xả cái mạng này niệm Phật. Niệm nó nghẹt cổ, nó khang cổ, kệ nó cho nó niệm. Ngày nhỏ vô mấy giọt cầm lầu hết niệm, hết chân khang cổ. Vì hôm qua tôi làm thấy không? Nó dở chứng. Dở chứng là nó đòi ho, nó lại khang cổ, nó đòi ho, nó không cho tôi nói. Tôi không cần, tôi nói đó. Vì sao nó chịu thua? Nó chịu thua, nó chảy nước gì trong đó, nó biểu khạc ra, nhổ ra, rồi nó ho đi, ho mấy cái đi. Không chịu, mình nên nói lên. Với lại phần nữa đó, là khi đọc sớ văn cho thiên thần, cho thổ địa, cho Phật, thế thì không được xen âm thanh khác quá lớn. Cái việc kêu lễ lên, trời đi xen tạp vô cái sớ văn của tôi đó, chúng sanh phiền đó. Cho nên không để ý, không có để ý tứ gì, muốn làm gì làm. Trong pháp hội khi mà từ sướng tán đó, nó khác, âm thanh nó lớn. Còn có tôi có mình à, cái vị tranh cái âm thanh của tôi. Nó kéo chừng dáng chịu đó. Cho nên đương không á, đi vô cái mít đó rồi á, nghe mày thấy không, không ý tứ. Nên người niệm Phật phải sáng suốt, phải thấu hiểu chứ không phải ngơ ngơ đâu. Thấy không, thấy nó dở không? Biểu thầy cứ la hoài, không la sao được. Không la nó về nó tối, nó kéo chừng á, đang báo cáo mà nó lên. Đơn đang báo cáo cái nó xuống. Ông thủ trưởng đây muốn nào nói vậy? Dạ tụi nó ngoài đó. Cho nên quý vị phải ý tứ đó. Chứ không phải muốn làm gì làm đâu. Pháp hội đó có nhiều người tham dự lắm đó. trên lập chư Phật, dưới hạ hiền thánh tăng, rồi dưới bao nhiêu lớp 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 Bồ Tát, rồi dưới đó bao nhiêu người, rồi dưới đó là cái hàng dưới nó mới giữ đó. Cái hàng giữ nó nghe, ủa sao không thấy tên của tôi, không thấy cái giống của tôi, cái loài của tôi? Dạ tại vì nó lên không nghe, chứ có đó. Vậy đứa nào nói lên vậy? Đi ta kiếm nó đi. Đang cái này á, đã mà âm thanh nó dày rồi, nó lại đi vô xuống sao, nó cầm cái mic này nó nói nè. Tôi đang đọc sớ, tôi lấy tay tôi nhỏ là, mà nó không biết ý, tôi không biết ý. Bởi vậy vì nó phải để ý tôi chút, không làm gì không phải tự ý đâu, pháp khí đó không phải cho mình đâu, là chúng sanh đó. Mà cái việc làm chúng sanh hoan hỷ vui vẻ có công đức, mà làm mà người ta không hoan hỷ vui vẻ người ta phiền lắm đó. Ok nhớ nha, không phải muốn làm gì đâu để cho cả đám nó xin lễ, không phải đâu. Mình ra hay mình ra hiệu người ta cũng biết nữa, biết không? Chứ không phải đem cái nó đi xuống nó cho cả đám nghe, cho âm thanh mình trang hòa đại chúng. Hay quá nhớ, phải làm cho nó chính xác đó. Mà làm cái nào lúc nào âm thanh nó lớn nhỏ gì phải biết rồi tốt. Cú cánh nhớ, thẩm như thị, hiểu rõ như vậy rồi, thẩm như thị rồi, tức kim chúng đẳng hệ niệm mi đà tam thời Phật sự. Cho nên hiện thời chúng ta, chúng đẳng tất cả chúng con đây, đó là nó tam thời hệ niệm mi đà tam thời Phật sự. Vì biết rằng tánh là Phật, biết rằng tâm là Phật, bây giờ làm hệ niệm đó để khéo tâm về với Phật. Hiểu thấu được cái điều đó rồi chúng ta làm. Cho nên nó ở đây trong đó nó chỉ như bất thiệp chứng tư. Ở trong đó chỉ cần ở chúng ta đó là không cần ngần ngại gì để mà chứng tu. Nhưng mà sao? Thân mong. Nhưng mà bản thân của chúng con nó mong rằng thọ ký cho một câu đi. Lời một lời an ủi thì hiểu cái lý nó như vậy rồi, cái sự nó như vậy rồi. Nhưng mà phải mong Phật chiếu cố, mong Phật ấn chứng, mong Phật á, thọ ký cho một câu. Thì á, như hà cử dương, còn gì á, mà á, phiền não nữa. Cho nên ở đây hiểu được rồi thì chúng ta nhất định á, vô tam thời hiện niệm. Rồi sao? Phong ngâm thọ thọ thiên ban nhạc. Cành lá đó, cây cối đó, nó không phải phát ra âm thanh mà nó ngâm trong tiếng nhạc đó. Nhạc và cành tự tánh của chúng sanh là một thể đó, ở trong đó ngâm trong đó, chứ không phải phát ra ở ngoại tướng mà nó ngâm trong cái tự tánh đó. Cho nên nó theo phong ngâm, cái lời cái đức phong đó, cái từ phong đó, cái phong cái gió tốt đẹp đó, phong ngâm nó trang hòa, không phải nó năng sở mà ngâm làm một thể đó. Thay vì gió thổi phải không, là có gió có cây là hai, giống như á, Lục Tổ Huệ Năng á, hai ông tăng nói đâu á, này gọi là phướng động hay là phong động, hai ông thành hai đó. Ông kia lại nói phong động chứ không phải phướng động, ông kia lại nói không phải là phướng động cho nên phong mới chuyển, ông kia nói không phải phong chuyển cho nên nó ở trong đó gì cờ mới thổi thành hai đó. Cho nên Tây Phương Cực Lạc ngài á, ngài trung phong dùng phong ngâm, không còn hai nữa, một thể cành với gió ngâm với nhau, hàm chứa lẫn nhau, hay đó. Ôi, cho nên chúng ta thấy đó là nhất chân pháp giới mà ngài ngộ rồi đó, dùng danh từ khác nhau tuyệt không, cho người giác ngộ nó khác đó. Còn người ấy kia nó cứ nhìn từng chữ kiếm từng câu, không phải đâu. Mà ở ngài dòng dùng á, tự nhiên nó viên mãn, nó hàm chứa dễ dàng. Cho nên phong thổi thọ thọ thiên ban nhạc, ngài không nói mà phong ngâm thọ thọ thiên ban nhạc, gió và cây là một thể đó. Cho nên Phật pháp vô lượng nghĩa đó, chúng ta phải thấm đó chứ không phải đọc thuộc cái này đâu. ngày đổi chữ thổi thành chữ ngâm. Lục tổ không còn ý kiến nữa, không phải phong động, không phải phướng động, mà tâm ông động, mà này ngâm vô này hết động. Gió với cây đó nó không còn hai nữa, hết động, nó ngâm trong đó mà đâu động nữa. Mà phải hương tẩm trì trì tứ sắc hoa, ở trong đó chẳng là hương quang đó, nó tẩm tất cả liên trì ở đó. Và ở trong đó, trong cái ao đó, ao báo đó có tứ sắc hoa, hoa sen xanh, hoa sen trắng, hoa sen vàng, hoa sen đỏ, tượng trưng cho tất cả các màu. Bốn màu chánh pha rồi thì vô lượng màu sắc xuất hiện. Cho nên hương tẩm ở cái hồ đó nó đầy đủ hương thơm, đầy đủ các nơi. Tẩm tri tri là các gác ao liên trì đó, bao nhiêu cái hoa sen xuất hiện, bao nhiêu chúng sanh á, thanh tịnh ngự trong đó đều có hương thơm. Tán thán Tây Phương Cực Lạc Quốc tự tánh xuất hiện đó. Rồi xong đó qua cái bài á, giới thiệu Tây Phương rồi, ngon không? Giới thiệu Tây Phương ngon không? Ngon, quá ngon là. Bởi vì mới cái bài đầu chúng ta thấy là tự tánh xuất hiện rồi đó. Rồi giờ sao? Vô công phu hát cái bài Mi Đà Tán Di Đà Mi A Mi Đà Phật Thân Kim Sắc Tướng Hảo Quang Minh Vô Đẳng Luân Bạch Hào Uyển Chuyển Ngũ Tu Di Hám Mục Từng Thanh Tứ Đại Hải. Đó là cái thân, báo thân Phật Tứ Đại Hải Ngũ Tu Di, không phải thân tường đâu. Rồi ở trong đó rồi sao? Quang Trung Hóa Phật Vô Số Ức, Hóa Bồ Tát Cũng Vô Biên, Tứ Thập Bát Nguyện Độ Chúng Sanh, Củ Phẩm Hàm Linh Đăng Bỉ Ngạn. Củ phẩm là từ bi đó, không phải anh lên một phẩm này, mà cái hạ phẩm từ bi vớt chúng sanh đó. Nó nhỏ nhỏ, nó nhẹ nhẹ, nó ngu ngu, nó đần đần, nó chiên, nó xiên xiên, cũng cho nó về luôn, cho nó hạ phẩm đó. Còn thượng phẩm thì anh có lực thịnh lên, không có từ bi, chưa đủ từ bi bằng hạ phẩm. Hạ phẩm từ bi hơn. Hay nói cách khác mà chúng ta y giáo phụng hành dở dở vậy đó, mà vô á, hạ phẩm cũng ngon lành đó. Chỉ cần hạ phẩm thôi, nhưng mà thôi đừng có mong á, đừng có cầu thấp cầu cao đi, cầu thượng phẩm đi, rồi nó rớt xuống trung phẩm. Mà cầu trung phẩm nó rớt xuống hạ phẩm, mà hạ phẩm nó rớt xuống, rớt xuống đâu à? Không biết. Rồi chết đó. Cho nên cầu cao cao một chút, y vào kinh giáo, nhớ nha, đừng có đi theo kinh khác nữa. Ok, nhớ không phải là lan đâu, tôi nói thiệt đó. Chứ không phải học rộng hiểu nhiều, kinh nào cũng biết, biết đó là biết cái gì, biết đó là tà lanh, tà lao, cái gì cũng biết, hỏi lại cái gì cũng không biết hết. Thiền tu làm sao? Thì nó ngồi đó chắc cho khoanh chân đó, hai cái chân chéo lại nhau ngồi thiền, nó vậy hả? Ừ, đúng rồi đó, nó vậy đó. Còn niệm Phật làm sao? Thì cứ niệm Phật đó, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật á, không hiểu cái gì, không thấu được cảnh giới, không biết được phương tiện, không biết cái lý thể cho mình, nên cái gì cũng không biết hết. Còn mình á, bát nhã vô tri, cái gì cũng không biết, mà đến hồi vô sở bất tri, không gì không biết, vậy mới ngon á. Mới đầu chịu khó đừng biết đi, đừng có tà lanh nữa, đừng có tò mò nữa, mà hãy định cái tâm lại. Thì từ đó định rồi trí tuệ khai, trí tuệ khai cái gì cũng biết tin đi. Khó tin lắm đó. Tôi không phải tin đâu, mà tôi bị gài thế đó. Vô đạo tràng, xuất gia với hòa thượng, đạo tràng người Hoa, nói tiếng Hoa, kinh tiếng Hoa, cái sơ tài liệu tiếng Hoa. Cho nên tôi ở đó tôi ú ớ luôn. Tôi ở đó thì cứ niệm Phật, cứ niệm Phật thôi, nói thì nói tiếng Hoa, kinh sách cả nhà kinh gì đó mà tiếng Hoa không à. Lâu lâu buồn buồn á, vô đó gỡ, coi kéo nó ra, cái nào có hình đó con coi chút con nói sao. Còn kia chữ đặc quá không biết, con cất vô. Mà nó in đẹp lắm, kinh in đẹp lắm cho nên tôi tò mò, trời kinh hay quá dở ra. Coi cái Hoa Nghiêm á, Thiện Tài Đồng Tử đi tham vấn đó, có hình đó, tôi lấy ra tôi coi. Coi xong nó in đẹp lắm, cất tôi vô. Cho nên nó mắt không thấy, tai không nghe, miệng không nói. Tôi bị gài thế đó. Hòa Thượng á thì là bị vô, nhưng mà người giới thiệu đó là toàn là cao thủ, là người thương yêu, cho nên thấy toàn là người tốt giới thiệu cho mình Lý Bình Nam. Chả lẽ Lý Bình Nam xấu như vậy sao? Thôi cứ nhận đại đi, nhận mình làm, rồi làm 3 tháng thành tựu. Ồ, thấy cái chiêu này hay, phiền não bớt, trí tuệ tăng. Còn không có đó, quý vị lục sách, lục các văn tự. Ông sư huynh của tôi đó, thứ bảy thuyết pháp, thứ năm là bắt đầu, tối thứ năm bắt đầu dở sách, cả một bàn sách mà ông giảng không có hay gì chừng á, vì không phải trí tuệ là trí tuệ. Đọc nhiều nó, bởi vì tôi không có đọc, đọc nhiều nó mờ mắt, mắt nó giờ nó già rồi, đọc hồi nó quay. Thôi vợ mình á, trí thành cảm thông, Phật phóng quang nói, cho mượn cái thân này, nói gì nói. Lỡ mình lấy một lúc chút công đức, cho mượn hay trả, trả tôi, trả cái vé về Tây Phương Cực Lối. Đúng không? Cho nên đó, mình phải vô đó. Tôi gài thế đó. Chứ mà hồi xưa cũng thích đọc cái nó văn đó, là sách của tổ gì đó, hay lắm đó. Bích mấy cái gì? Bích Nham Lục nè, Thiếu Thất Lục Môn nè, rồi á, Lục Tổ nè, cái những cái luận của ngài tuyệt lắm, những bài thơ hay vô cùng. Mà về sau cái tôi bỏ luôn hết trơn rồi đó. Giờ câu A Di Đà Phật, bây giờ kinh Vô Lượng Thọ, bây giờ chú giải nhất môn thâm nhập trường kỳ chuyên tu vô đi, Phật sẽ gia trì cho quý vị. Vì Phật nói về sau ta sẽ dùng thần lực, về sau chúng ta sẽ dùng nguyện lực, năng lực để mà gia trì cho quyển kinh này còn trụ thế thêm 100 năm nữa sau khi tất cả các pháp đã diệt. Mà quý vị có tham gia là có tính điểm đó. Thấy chưa? Miễn có tham gia là được rồi đó. Già già cũng tham gia. Trời, bả già như vậy mà bả có kiên nhẫn coi cái sách như vậy, tụng kinh như vậy, chứ không phải thành tựu đâu. Cứ vậy là người ta thấy thôi. Thế vậy cho nên từ từ người ta sẽ hướng về cái đó, bỏ đi bớt những cái tà tri tà giáo không phải của Phật, của Bồ Tát. Chẳng đi, người ta nói thiệt đó. Chú giải bây giờ ngon lắm. Bây giờ tôi đang phân vân không biết làm cái gì đây. Tôi mong rằng trở về làng để mà cùng nhau giảng pháp, cùng nhau niệm Phật. Mà tôi giảng ở tại làng á thì cái cảnh giới nó sâu, mà tôi đi cái này là cảnh giới nó quảng, mà quảng nhiều quá nó mỏng te, nó lủng, cho nên phải sâu cho nó dày, nó giữ. Còn đi rộng quá nó bỏng cái nó lủng một cái tiêu đó. Cho nên phải rộng từ từ đó, phải chưa? Mà phải tin lời Phật Bồ Tát. Ấn Quang Đại Sư nói một đạo tràng không quá 20 người này á, Bồ Tát á giác minh diệu hạnh đó, 13 người đồng vãng sanh ở Tây Phương á, cái gì, cây thương quán chỉ đó, trong đó ngài ứng cơ mà thuyết pháp. Trong đó gián cơ thuyết pháp, dùng cái phương tiện này để giúp cho 12 vị vãng sanh, đồng vãng sanh. Hay nhất là Huệ Viễn Đại Sư 123 người đồng vãng sanh Tây Phương. Còn giờ mình ngon lắm, đạo tràng mấy trăm người, mấy ngàn người, vạn người, hơn Bồ Tát rồi. Tôi không dám. Tôi thấy nhỏ nhỏ tôi á, tôi tà không dám đâu. Còn nói trong đó quý vị thấy một đạo tràng cả ngàn người, mình hơn Phật Bồ Tát đó. Không dám đâu. Mình nhẹ nhẹ, thành kính khiêm hòa thì còn có ăn, ngã mạn tự cao là mất đầu. Đứng cao quá đó, nó chém, nó bắn gì đó, nó lũng đầu, lũng bay cổ luôn đó. Còn thành kính khiêm hòa, sắp xuống dưới mà hòa với chúng sanh thì nó tránh đạn đó. Đúng chưa? Nó bị đắng bắn cả đám, nó che chở mình bớt. Còn đứng cao, mình đứng cao quá mình lãnh đạn, cho nên không dám đứng cao lên, nhẹ nhẹ thì dễ ăn hơn. Thấy không? Cùng á, cùng niệm, cùng sống, cùng chết với nhau, đồng chí mà, liên hữu mà, đồng tu mà, cho nên chết chết cả đám. Mà chết cả đám nó đỡ ít, còn chết một mình dễ, đứng lên là bị bắn á. Nó bắn đứa nào mà đứng lòn cao nhất á, đúng không nè? Đứng cao rồi là bắn à, bắn cái người đó đó. Đó vậy cho nên thôi, hồi nhẹ nhẹ xuống đi. Mình thấp thấp một chút, dễ ăn hơn. Giảng sanh, lấy cái giảng sanh. Cho nên đây chúng ta cố gắng. Rồi á, đại từ đại bi, thế giới đại từ đại bi, A Di Đà Phật. Rồi sau đó chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật để nhiếp tâm. Nó để cho nhiếp tâm trong 5 phút rồi đó, thì chúng ta chuyển qua A Di Đà Phật để nhập tâm. Chứ không phải nói 4 chữ không giảng sanh đâu. Ai nói? Vợ Bồ Tát nói đó, có người hỏi Liên Trì Đại Sư: dạ sư đại sư, vậy chứ ngài niệm như thế nào và ngài dạy chúng sanh niệm như thế nào? Ông nói: ta dạy chúng sanh niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ còn sao? Còn ta niệm A Di Đà Phật. Thì sao kỳ vậy? Không có kỳ gì đâu, tại vì tụi nó chưa muốn giảng sanh, cho nên nó còn ở ta bà, nó phải cung kính, nó phải khách sáo quay về, hướng về cung kính, chứ không phải nói mà quay lưng đi. Cho nên phải Nam Mô. Nam Nam đó là quay về, Mô đó là y tựa, quay về y tựa với ai? A Di Đà Phật. Còn ta nhất định vãng sanh, không còn khách sáo nữa. Cha con một nhà, không còn cái kiểu mà cứ ra cái quay về nương vợ cha, không có. Cho nên chúng ta nhất định vãng sanh A Di Đà Phật. Không còn năng, không còn sở, không còn chủ, không còn khách nữa. Tâm ta tức là A Di Đà Phật. A Di Đà Phật tức là tâm ta. Tây phương tức là phương này, phương này tức là tây phương. Dũng mãnh kiên cố giữ như vậy. Chúng ta tin là ai? Tổ. Tổ Liên Trì cũng dễ sợ đó, là tổ thứ 8 của Tịnh Độ đó. Ngài lấy Hoa Nghiêm để giải thích, để chú giải, để mà đó sớ sao. Sớ là giảng cho kinh, sao là giảng cho sớ. Để mà giảng cho kinh A Di Đà, lấy thập huyền môn của Hoa Nghiêm để giảng. Lấy Hoa Nghiêm để giảng. Tại sao làm vậy? Tại vì thời đó cuồng thiền cuồng huệ quá nhiều. Nếu mà không dùng cái phương tiện này, không độ người đó. Còn người già đó thì dễ rồi, nói niệm Phật, dạ A Di Đà Phật, đâu tới. Đỡ phải tốn giấy mực, đỡ phải tốn nói lời đó nhiều. Mà cái mấy ông kia cứ văn chương nhiều quá, cho nên phải vấy văn chương mà đọc. Ngài ở trong đó, Phật cũng vậy, phải dùng 49 năm thuyết pháp, phải 84,000 pháp môn để độ chúng sanh quay về tịnh độ đó. Nếu mà nói nó niệm Phật đi, A Di Đà Phật, giỏi giỏi Phật, uy nghi, nó dễ niệm, niệm hồi cái nó quên. Mà nếu có kinh điển ra thì tụi nó từ đó nó mới dẫn nó về. Nên chúng ta hiểu cái người ta từ Nam Mô A Di Đà Phật để nhiếp tâm, để quay về, rồi A Di Đà Phật để nhập tâm, nhập vào cái tự tánh của mình. Ai nói gì kệ nó đi. Cái gì quý vị nghe người ta, không nghe Phật gì trơn. Phật tổ không nghe, nghe người ta. Người ta hù cái sợ, sợ làm theo. Dớt đó. Mình cắt hết 20 chữ ngon quá trời rồi. Từ 60 chữ còn 40 chữ, còn đổi thành Nam Mô A Di Đà Phật, thành 60 chữ. Giờ đó hấp hối đó, như con cá ở trên cạn đó, thở không được đó, ở đó mà ham. Càng ngắn, càng gọn, càng dễ dàng, càng tốt. Còn có người đó phải lễ Phật, không niệm Phật lễ Phật, đúng là cái cơ hội, cái phương tiện ban đầu. Chết có ai lễ Phật đâu. Trong vạn vạn người mới có một người đó. Hộ niệm á, bắt chúng ta đi lễ Phật ạ. Đi lễ Phật cùng chúng tôi, hỏi lễ Phật nha, sám hối nghiệp chướng nha, lễ Phật rồi giảng sanh nha. Có ai làm chuyện đó không? Ngồi dậy không nổi đó mà lễ Phật. Lễ Phật phải có công phu ngay còn hiện tiền. Hiện đời thì anh vô nổi. Ok, nhớ nha. Mình cứ ham tà lanh lắm, lựa phép khó không à. Trong chú giải Hoàng Niệm Tổ đó, lục ở trong kinh điển, trong luận thượng thượng căn dạy niệm Phật, thượng căn dạy thiền định, hạ căn dạy lễ Phật, sao không? Cho nên ban đầu đó mình phải lễ Phật sám hối cho nó tiêu bớt, rồi sau đó phải vô câu A Di Đà Phật. Anh lễ Phật phải hiện tiền, anh phải có sức mạnh, ngày lễ 3000 lễ. Lễ như cái ông mà phơi đèn cầy đó, ông lễ một ngày 3000 lễ, ông khai ngộ. Cái ông Duy Na ông nói, đáng lễ Phật thì tốt lắm á, hay lắm đó. Khi nào ông lễ Phật ông khai ngộ đó, tôi sẽ làm Duy Na đánh dẫn chúng cho ông, để cho ông tôn ông lên làm pháp sư, tôi sẽ phục vụ. Nói vậy đến hồi ông lễ 3 năm thành tựu đó, ông gì, người ta dạy gì cũng làm đó. Trời nắng như vậy nè, thấy không, thấy đại chúng không, đi ở đêm phơi đồ hết rồi, ông hương đăng không biết cái gì hết, đèn cầy nó không phơi, nó móc nó đem phơi đèn cầy đi không. Dạ, ông đem đèn cầy ra phơi hết, trời nắng chang can, đến hồi đèn cầy nó chảy hết, nó cong hết, nó quẹo hết, nó múa, cho nên nó múa. Thế là hồi chiều tới lên chánh điện, đại chúng lên chánh điện, cái ông hòa thượng nói, ủa ông thủ chúng biểu sao này đèn cầy sao múa hết trơn vậy? Ông hương đăng đó, ông dạ tại vì con đi phơi đó, chúng bảo là trời nắng phải phơi đèn cầy không có nó móc, cho nên con đi phơi hết. Cho nên ông, trời đất ơi, nó ngu quá, ngu quá rồi. Đem sau khi lễ đem trình hòa thượng, hòa thượng có công phu biết chân thành quá, thôi được rồi, để phạt ông. Ông vô hậu viện một ngày lễ 3000 lễ đền tội đi. Ông Duy Na ông thấy ông thích, ông còn thì ráng lễ Phật đi nha, lễ Phật tốt đó. Ông khai mai mốt mà khai ngộ, tôi làm á Duy Na cho ông, tôi đánh khánh mời ông lên giảng pháp. Quá thật, ông ngày ông lễ 3000 lễ ông thành tựu đó. Ông kêu phải đánh khánh cho ông, anh đánh Duy Na cho ông. Bởi vậy người ta khỏe như vậy đó mới lễ Phật đó. Còn chúng ta cứ A Di Đà Phật đi, nằm trên giường cũng A Di Đà Phật nữa, rồi người ta đắp mền đắp chăn gì cũng A Di Đà Phật, ngon hơn. Ngồi dậy không được cứ A Di Đà Phật đi, lúc đó niệm không được đó, chứ mà ngồi dậy lúc đó không được đó mà lễ Phật. Người nào á kiên cường nhất, công phu nhất, phúc báo giảm, phúc báo tăng mới có thể lễ Phật. Bây giờ mình câu niệm Phật, người ở đây dạy chúng ta là tùy danh niệm Phật nha. Ok, nhưng ban đầu phải lễ Phật nha. Ok, lễ Phật trừ nghiệp chướng, niệm quá trời đó, thấy chưa, gai góc cho nó gọt bớt đi, cho nó nhắn nhẵn nhẵn chút, thấy chưa, cứ đem gheo gai góc qua nhiều quá chịu không nổi. Ok, rồi chúng ta niệm Phật xong rồi đó thì tán Mi Đà đại nguyện, đệ nhất đại nguyện quán tưởng Mi Đà. Quán tưởng niệm Phật đệ nhất đại nguyện của ngài. Mình có việc con qua không qua cái này là chết đó. Cho nên đại nguyện ta đó, ngã nhược thành chánh giác, lập danh vô lượng thọ, chúng sanh văn thử hiệu, câu lai ngã sát trục. Thấy chưa? Ta khi thành đó, chánh giác, thành Phật đó, ta lấy danh là vô lượng thọ, là A Di Đà Phật đó. Ai đó mà nghe danh hiệu này sẽ quay về nước ta, sẽ thọ giá của ta, sẽ có từ bi như ta, sẽ có đại nguyện cho ta, phải phổ độ chúng sanh như ta. Ngon không? Tổng đại nguyện của Phật A Di Đà là chỗ này nè. Mình nương theo đại nguyện đó, 48 đại nguyện không ngoài cái khẩu hiệu này. Ngã nhược thành chánh giác, lập danh vô lượng thọ, chúng sanh văn thử hiệu, lai sanh ngã sát trùng, như Phật sắc tướng thân. Đó. Cho nên ở đó nó kinh vô lượng thọ quá hay. Chú giải chúng ta giảng cái này, trời ơi quá tuyệt. Nó hơn 48 đại nguyện, nó tổng cương lĩnh, nó là ý chỉ của 48 lời đại nguyện. Đó là cho nên chúng ta thấy giờ mình đó mà đệ nhất đại nguyện phải quán tưởng, phải niệm A Di Đà, đúng không? Tứ thập bát nguyện độ ta bà, 48 đại nguyện đó, vào trong đó nguyện nguyện thành tựu, một nguyện thành tựu là 47 nguyện kia thành tựu. Ở đây mắt mờ nó niệm Phật giảng sanh, mắt nó thành thiên nhãn. Ở đây tai nó điếc phải mang máy nghe, nó niệm Phật về đó nó thiên nhĩ thông, bỏ máy đi chơi đi. Ở đây nó lưng nó cù gù, rồi đi nó cặc khập cặc khỉnh, nó về kia nó có thần túc thông bay nhảy tự tại. Đáng niệm không? Còn hơn bác sĩ nữa. Bác sĩ đâu chữa nổi đâu, tăng cái máy cho nó nghe rõ thôi, tăng cái kiến cho nó thấy rõ thôi. Hay là mà ngon nữa thì cắt cái mắt á, để cho nó khỏi cận thị đó, cắt mắt. Nhưng mà già quá cắt cũng chết, mà không cắt cũng chết. Chứ trẻ mà cận thị nó mới cắt, nó cắt con ngươi mình đó cho khỏi cần đeo kiến. Nhưng mà già khỏi cắt đi, lột mây tùm lum rồi, lột mây tùm lum, lột cái này nó cũng ra cái kia là. Ôi, cho nên niệm Phật có tự nhiên mắt sáng. Nó thiệt đó, trong nó thiệt đó. Cái vị ông đâu mà mập mệt nó mà ma mơ, cái niệm á nhắm mắt lại niệm Phật A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, lát chừng 10 phút xong mắt sáng lại đó, khỏi cần mang kiến. Mang kiến mở mắt ra nó dại. Người nào mà mang kiến đó, thấy không? Mang kiến thấy đẹp đẹp ha, thấy không? Mắt nó long lanh ha, mở kiến ra, ôi người xấu quá, mắt nó dại lại đó. Cho cái kiến vô thì mắt nó lớn, mở miếng kiến ra, mắt nó hí lại, mà mắt nó không có sắc nữa, nó không có long lanh nữa. Nó thiệt đó, cứ việc này nè, lát nó cô này thử coi. Ai mang kiến thử mở mắt kiến ra, thấy đẹp không? Ừ, đẹp quá. Cho nên nó thay gì như vậy đó, tôi á, tôi ít khi mang kiến, cãi nó đi, cứ nhắm mắt lại cho nó tỉnh rồi mở mắt ra nhìn. Còn nó mà nó mờ mắt là đừng có nhìn nữa, nhắm mắt lại để nó tỉnh, nó định lại, cho nước mắt nó chan hòa ra, nó làm á, nó làm cho con mắt mình nó dịu lại. Ở thế giới này chưa chế được nước mắt của người, nước mắt tắt. Tất cả nước nhỏ mắt ở trên thế giới chưa qua được nước mắt của người. Nó rửa mắt, nó làm trong, nó làm dịu. Chưa cái nước mắt đó, thuốc nhỏ mắt đó, mắt tới đâu cũng chưa ra được, chưa làm được, không bằng nước mắt của người. Cho nên khi nào mà mờ mờ mắt mắt đó, làm bộ khóc, nghĩ khóc một cái, tự nhiên mắt mình nó trong lại đó. Nghĩ cái gì hay là tưởng cái gì hay làm sao cho nó khóc đi. Cái cách của cái vị đó, thấy không? Cái vị coi tivi cũng khóc, thì bây giờ làm bộ nhưng mình coi tivi nó khóc ra một cái là mắt nó ngon lại đó. Còn mà nó mờ mờ cứ đeo lên kẹt lắm. Cho nên dưỡng nó một cái, rồi niệm Phật vô, mai mốt mắt sáng. Tôi nói thiệt mà, không có cần mua thuốc nhỏ mắt đâu. Mà mua nhỏ mắt á, thuốc nhỏ mắt ở Mỹ đó nó cán 4 giọt, thấy không? 4 giọt mấy chục đồng. Mà tôi giờ ngỏ là cũng vậy thôi, vì cái nước mắt nó làm cho nó mắt khô, nó ướt lại, thấy chưa? Mà nó bán vô cái lọ, cái gì đó, bằng cái tép á, trong đó có 4 giọt à. Mỗi lần xài đó, ấy có nhỏ mắt không? Nhỏ đi, tôi cho 2 giọt chứ bỏ uổng, chứ không? Mà phải để tủ lạnh cho nên tôi nhỏ 1 giọt đây, giọt nghe nè của anh á, có 4 giọt à, không bằng tôi á, chọc lét cho nó khóc trong đó, nó cười nó khóc á, mấy giọt trong đó ngon lắm. Tôi nói thiệt quý vị, cứ làm bộ khóc hay là cười gì cho ra nước mắt đó là nó ngon đó. Cho nên mình nhắm mắt làm niệm Phật, lát nữa nó chảy nước mắt ra sao đó cũng ngon đó, khỏi cần mua thuốc, để cho bệnh nhức đầu sổ mũi gì đó cứ niệm Phật nó hết, khỏi mua thuốc, để cho uống thuốc nó hại đó. Cho nên nó đây đó, củ phẩm võng kim ba, củ phẩm liên hoa đó, võng là mạnh mẽ, kim là vàng, ba là sống, là ở trong đó, trong đó củ phẩm hả, đưa chúng ta qua hết sóng gió bão tố, mà ngồi trên á, thuyền vàng kim ba. À, cho nên nó ngon lành, nó đi ra thiền tốt, không có một cái gì trơn, nó dõng là vĩnh là mạnh mẽ, vượt qua những phong ba bão tố sanh tử của thế gian này. Phải chưa? Nên củ phẩm dõng kim ba nhất định vượt qua sóng to gió lớn để về Tây Phương. Nghiệp chướng như thế nào không sợ, phiền não như thế nào không lo. Cái này thấy không? Đi tàu vàng mà lo gì? Còn mình á, thầy ơi con thích tu quá, bây giờ nghiệp chướng nhiều quá, phiền não nhiều quá, biết tu làm sao được thầy ơi, thì con cứ ở lại đi đừng tu. Quý vị không tin Phật là ai không có phiền não, ai không có nghiệp chướng, ai không có lỗi, ai không có tội. Mà quý vị cứ chấp trước trước rồi kia là xem xét rồi soi mói, người này không túng, người kia không phải, thầy này á là phạm giới, cô kia không đúng luật, còn coi mình sao? Nhìn lại mình đi, mình là mình thánh à hả, hay là hiền rồi, đỡ chút hiền mình có không? Hình như nhiều lắm á, tôi nghe lời thiện đạo không à, tin đi con, dạ tin, dạ tin gì đó, dạ tin con á, nghiệp chướng quá trời đó, trời tưởng ông ngon gì á, tin đi con, mới đầu tưởng nghe ngon á, tưởng dạ tin, con cũng vô Phật Pháp ngon lành rồi, tin đi, dạ con tin mà, tin gì vậy, thầy, tin nghiệp chướng con quá trời, nghiệp hải minh minh mang mang, tội sơn ngập tràn đầy. Tính này nè, dạ, và tính này làm sao mà lên đi, con có niệm Phật có thành tựu đó. Thế vậy chúng ta hãy đổi đi, tin rằng mình có nghiệp trước, nhưng mà tin rằng Phật không bỏ. Cái củ phẩm đó, dõng kim ba đó, ba là phong ba bảo tốt đó. Cho nên đây mình đã dùng cái thuyền nó vàng để vượt qua phong ba bão tố, dùng dù cho nghiệp chướng mình như tảng đá, thuyền từ cũng chở qua sông, dù cho nghiệp mình nó còn chút xíu như hòn sỏi, nhưng mà lội tự mình lội, nó vẫn kéo mình xuống đáy biển. Nên may nhờ pháp môn này đó, không có pháp môn mình chúng ta tiêu đó, tiêu thiệt chứ không phải tiêu giả đâu. Đâu có định đâu, trời nắng thấy khó chịu rồi, người ta ngó mình á, mở cái mắt không thân thiện là mà thấy cái kỳ dị rồi. Người ta trong đó đi đứng không đàng hoàng, mình thấy nó nôn nao rồi, định không có là. Đó vậy cho nên nó trong đó nói mà như Đức Thế Tôn mà người ta lấy dao xẻo tùng xẻo đó, hơi gọi là dùng cái lăng trì đó, tội lăng trì là tùng xẻo đó, mà không có trống, mà không có lấy gươm ra, không có xẻo miếng đến khi chết mà tiên nhẫn nhục nó, ta mai mốt thành chánh giác, ta sẽ độ ông đầu tiên, rồi ông chết nó không khởi lên sân hận đó, tu nhẫn nhục vậy đó, trong kinh Kim Cang nói, kinh Niết Bàn nói đó. Còn chúng ta, người ta đá chân mình cái đau điếng, cái là giận sân lên rồi, đâu có xẻo gì đâu, nó vô ý, nó làm rớt cái gì xuống cái làm mình thấy bực quá, cho nên không có một chút nhẫn. Cho nên đáng điều ngoại nhẫn nè, ngoài thúi ngoài nóng nè phải nhẫn đó, còn nội nhẫn nè là trong bệnh trong hoạn trong nhất đó cũng nội nhẫn đó. Mà mình đau nhất quá mà than la trời đó là không có nhẫn. Mà ở ngoài thúi quá, nhà ngoài nóng quá mà chịu không nổi đó cũng không nhẫn. Cho nên học bài nào cho thử bài đó, cái thử. Ai biểu tôi giảng cái này chi, bây giờ thử đó. Thầy nơi giảng ngoại nhẫn, thấy không? Có cái ngoại nhẫn mà nói cái nhẫn, mười mấy cái nhẫn đó có ngoại nhẫn. Nhẫn đi. Cho nên thúi, thở, nóng, má, nó chuyển đổi thì nó mới qua được cái nhẫn này. Nó còn có cái thúi mà cứ thúi quá, lát nữa thúi nữa, nóng quá lát nóng nữa, nó cứ vậy đó. Nó thôi kệ nó, nhẫn không, nhẫn thành công nhất thiết pháp thành do nhẫn. Ok. Rồi á, bảo võng giao lô, xong đem cái lưới xuống. Bảo võng là cái lưới châu báu, lưới của trời Đế Thích đó, quăng xuống kết nạp lại, giao với nhau để sao độ vong linh xuất ải hà, độ tất cả chúng sanh ra khỏi lục đạo, ra khỏi sanh tử. Ải hà, trong đó chúng ta thấy ải hà thiên xích lã, khổ hải vượt trùng ba, thấy không? Vừa nguyện dục thoát tam đồ khổ, tạo cấp niệm di đà. Xuất ải hà này á, mà không xuất ải hà đó là cái biển á, tham ái này đó là ở trong đây đó, mà muốn ra khỏi biển tham ái đó, ái dục đó, thì cả tạo cấp là nhanh chóng mau mau cấp bách niệm di đà đi, thấy không? Còn ái hà thiên xích lãng này là những cái làn sóng to lớn đau khổ này, những làn sóng của tham dục này, thiên xích lãng đỏ, biển đỏ gì đó, đầy đủ khổ hải. Rồi ải hà thiên xích là khổ hải dục trùng ba, là ba đó là sóng to gió lớn đó, thấy không? Phong ba bão táp đó, thì ở trong đó khổ hải dục trùng ba, muốn vượt nó, dục thoát tam đồ khổ, dục thoát khỏi cái khổ này thì phải nhanh chóng niệm ta bà, niệm nó Di Đà Phật cũ đó, 48 lời nguyện cũ đó, cũ phẩm cũ chúng ta đó, thì sao cái gì đó? Cuối cùng Nam Mô Liên Trì Hội Bồ Tát, Bồ Tát tán thán ca ngợi tôn trọng giúp chúng ta về ao báo Liên Trì. Cho nên Nam Mô quay về nương tựa vào Liên Trì Hội Bồ Tát Ma Ha Tát, khởi tâm niệm Phật, khởi tâm cầu vãng sanh, thì trong tận hư không biến pháp giới, trong tâm của chúng ta có một mầm sen rồi đó. Nam Mô Liên Trì Hội Bồ Tát Ma Ha Tát. Mà đến khi vô kinh điển đó, vô kinh điển á, thì chúng ta về rồi, chịu về rồi thì sao? Nam Mô Liên Trì Hội Phượng Phật, có Phật trong đó, nó về Tây Phương đó, nó thành Phật đó. Còn nó đang ở trong cõi ta bà phát tâm niệm Phật, phát tâm cầu nguyện vãng sanh, thì ở tận hư không biến pháp giới có một mầm sen xuất hiện, đó là Liên Trì Hội Bồ Tát. Giờ hiểu được rồi, có chịu niệm không? Hay là đi ta bà nữa, đi cho nó đáng. Đó làm người khó đó thầy. Bây giờ nó làm người con cũng có chút nữa, con cũng hưởng cho nó tới, chứ bỏ uổng. Thì cứ hưởng đi, cho nên bỏ, buông, kệ nó, không thèm nữa. Cứ ăn gạo lứt muối mèn dĩa rau rồi niệm Phật tốt rồi, nói cần con này con kia, khỏi thầy món này món nọ, viên ăn nhiều là biết liền à. Già già đó, ăn nhiều biết đó, ăn càng ít nó càng ngon đó. Ok, rồi bây giờ sao? Chư khổ tận tùng tham dục khởi, tất cả các khổ đều là tham sân si nó khởi ra. Ok, bất tri tham dục khởi ư hà, mà không biết tham dục sân si đó từ đâu mà khởi, mình chỉ biết là mình biết tham thôi, chỉ biết mình nó hay sân thôi, chỉ biết mình hay si thôi, mà không biết từ đâu nó khởi. Tham bỏ đi, dạ bỏ, mà tự nhiên nó cứ nó len lén nó chui ra hoài thầy. Sân bỏ đi, dạ con sợ nó lắm, mà nó bùng nổ chứ mà len lén. Tham thì nó len lén chui ra, mà sân đó nó áp đảo, bùm khổ sân, bùm sân nó ra mạnh bạo. Cho nên biểu bỏ rồi mà nó mạnh bạo, đâu có nào người nào mà giận từ từ, ê tao gần giận rồi nha, mày đi chỗ khác nha. Đâu có đâu mà nó giận cái bùm một cái là điên đảo nhà cửa luôn, đúng không nè, phải không? Phải mà. Rồi á, si đó thì là nó, thằng đó là khó phá nhất, thằng tham thần sân đó, có hình có tướng, tướng mạo phá dễ, sợ nó rồi dễ. Còn thằng si nó núp, nó cứ co chân co tay vô nó nằm ngủ, nó cái si của nó không có giác ngộ, nó cứ tà nó si, nó dẫn khởi cho thằng tham và thằng sân xuất hiện. Cho nên vì một niệm si mà chúng ta thành như vậy nè. Bây giờ làm sao bớt si? Amida, Amida, Amida Phật vô lượng giác, Amida Phật vô lượng quang, Amida Phật vô lượng trí tuệ, hết si. Mà còn mình cứ hò hò cái nó si đó, nó hôn trầm, nó thùy miên, nó si đó. Cho nên phải đánh thức nó vậy đó. Mà cái si này đó không có dễ phá đâu. Hãy mở nó đi đó thì nó đụng tường còn đỡ, đâu nó đụng tường ấy, cái nó tự nhiên quay 90 độ đi nữa, đi đến 2-3 vòng cái nó lại đụng cái tường cái cốc nữa, nó quay 90 độ nó đi tiếp, đi ra ngõ kia đụng cái tường 90 độ quay tiếp. Như robot vậy đó, đụng tường cái nó quay lại. Nhưng mình hồi nó mỏi rồi nó ngồi xuống đó, ngồi xuống 2 phút là thuyền bườm ra biển cả. Thuyền bườm đó nó từ sông nó ra biển, cái nó lắc lư con thuyền. Vì nó ra có 2 cái sóng với cái dòng sông đó, nó ra cho nó sóng rồi gió nữa, gió nhiều nó lắc lư con thuyền đi. 2 phút là thuyền ra biển đó. Nó đi trước đi sau, gục tới, gục lui. Nó đảo. Nó cứ đảo vậy, nó đảo vòng 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 vòng. Hay thiệt á, thấy không? Mà hay hơn cái mình á, gần xuống rồi cánh giật lên, thì là gần xa giật lên đi xuống, thấy không? Nó không có cho té, ít phản ứng tự nhiên. Cho nên nó giờ ở trong đó mình nó phải biết tham sân si từ đâu khởi, nhân vong tự tánh di đà, tại vì quên mất cái tự tánh di đà, dĩ niệm phân tì tổng thị ma, còn một cái niệm khác nào khởi ra quên cái tự tánh a di đà đều là ma hết, ma đó, ma đó. Vọng tưởng là ma đó. Chúng ta có phiền não ma nè, chúng ta có ngũ ấm ma nè, chúng ta có thiên ma nè. Rồi cuối cùng rút cái súng ra, tử ma, bùm, một phát ăn hoại, đi luôn. 4 con ma đó, phải phá đó. Ok. Không phá nó phá mình đó. Nó cho cái phát súng ăn hoại nữa đó. Tử ma, bùm, văng. Đó là người ta tử hình đó, bắn bắn, nó còn co quậy chuyện đó. Cái ông mà trưởng đó, ông rút cái súng lục ra, bùm, xong. Cho nên tử ma dứt mạng. Chúng ta trong trong đó, ngũ ấm ma là cái thân tâm này, sắc thọ tưởng hành thức, phiền não ma là cái tâm thức nó quậy trong đó, tham sân si. Nó quậy cho mình đó rồi đó, thiên ma nó ở ngoài, nó đánh phá. Ở trong có phiền não ở ngoài nó vô, mở cửa được chưa? Vô, 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 vô đi vô nè. Cho nên phiền não ma, ngũ ấm ma nó mở cửa cho thiên ma vào. Còn chúng ta niệm Phật có thiên ma nó, biểu nó ra hiệu, ma nó đi trốn hết trơn rồi, không có ai mở cửa. Cho nên ngon, còn mình giữ thành dở, dở không? Dở. Giữ thành lúc nào cũng thất trận hết trơn à. Có gián điệp. Ở ngoài thì có lính công thành, ở trong có điệp viên gián điệp. Cho nên ở ngoài nó bắn pháo bùm, ở trong nó mở cửa, mở 5 cái cửa ra luôn. Một cửa không được, 5 cái luôn ra trong đó. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Còn thằng ý nó là chủ chốt ở trong. Cho 5 cái tên, cái cửa ở ngoài đó nó mở cửa. Mở cửa trong đó là thức nó lên. Thức nó lên nó biến thành phiền não, phá tan. Rồi đó nó là nhờ 5 cái cửa đó, nó cho quân nó ra kiếm phá. Bởi vậy 5 cái thân đó nó lại, 5 cái căn đó lại phá làng, phá xóm, tạo bao nhiêu nghiệp để mà dẫn cái chủ tướng là A Lại Gia Thức đi, đi gì? đi đọa lạc, đi đầu thai. Nó tập nó quen rồi mà, mấy thằng kia tùy tùng nó biết rồi, cho nên dẫn chủ tướng. Chủ tướng có mạt na thức là chấp trước, dẫn thằng A lại, kéo A lại cho tức đi. Còn thằng thứ sáu là phân biệt đó, nó thằng nó chỉ đường cho mạt na thức, nó kéo A lại gia thức đi đầu thai. Ta-ra-ra-ra-ra. Vô cảnh giới mới thành một chúng sanh mới. Cứ như vậy mà cứ đi vòng vòng hết kiếp này qua kiếp nọ, hết con này thành con kia đó. Chứ không phải con người đâu, con nào cũng là con đó. Bây giờ thôi mình ấy hoan hỷ vui vẻ, mình cắt. Duyên giác là 12 nhân duyên. Thấy không? Thập nhị nhân duyên cắt. Còn A La Hán là tứ đế, khổ tập diệt đạo, khổ quá cắt. Rồi Bồ Tát ở cắt lắc, không coi nó, cho chúng sanh lục độ vạn hành. Còn Phật là thanh tịnh, từ đó vô cảnh Phật không còn. Qua đến chứng phá vô minh, chứng Bồ Đề, thành nhất chân Pháp giới, Pháp thân đại sĩ, sơ trụ Bồ Tát trở lên. Thành chi? Thành duy tâm sở hiệp. Bây giờ mình lấy gì? Duy thức sở biến, ngon. Cảnh giới từ cái gì cũng biến được hết. Từ cõi Phật biến đến địa ngục luôn, ngon lành. Hết sảy luôn. Đẹp đẽ, giống y địa ngục không khác. Hay lắm đó, không có giả được. Vô địa ngục quỷ sứ gì nó cũng vô cụp xong. Rừng đau gì có. Bây giờ ở dưới địa ngục đó, không phải bắn cung đâu, nó bắn hoa tiện á, bắn rocket đó. Ở trên tay mình có, ở dưới đó nó cũng bắt chước luôn. Không phải bây giờ thổi lửa đâu, mà nấu ga, nấu điện tới luôn. Mình nấu phở nó bằng điện đó, ở dưới nó cũng nấu xương mình bằng điện đó. Ở Mỹ nó nấu bằng điện đó, không phải củi đâu, mà nấu rụt hết trơn luôn á. Cho nên ở đây mình nghĩ cái gì, kết quả nó sẽ hiện dưới đó. Ở đây tính cái gì, ở dưới đó có đó. Ở đây trực thăng đó, nó đi ở trên trời mà nó bắn tới nơi đó. Hoặc là quả tiễn từ ngoài biển đó, nó phóng vô đó, cách có một thước là nửa thước là. Nên nó hết chạy. Thôi bây giờ về Tây Phương, mau, quả tiễn nó được không chạy nổi đâu đó. Nó chụp đầu này chụp đầu kia, dễ sợ lắm. Máy bay trực thăng mà nó bắn đó, cái máy bay mà có hai cái đuôi đó, mà máy bay phản lực đó, không phải trực thăng. Hồi nó bắn một cái xe tăng tiêu luôn đó. Bắn một cái như vậy đó là cả ngàn viên nó nổ. Dễ sợ lắm. Bởi vì nên nó giờ chạy không kịp đâu. Ở bên dưới nó quỷ sứ nó không bắn cung nữa đâu. Chạy đi. Tối nó cũng bắn được nữa. Ở dưới nó cũng vậy. Để ăn tối gì nó cũng bắn được. Bắn rốt một cái, một chùm đạn chạy ra, hết, làm chết thiệt. Chết rồi sao? Gió nghiệp thổi lên, sống lại rồi máy bay nó đuổi theo, bắn nữa. Bắn khi nào hết tội thì thôi. Mà ông Lưu á, ông Lý Thế Vân, vua của Đại Đường, ông mà viết anh đó, đoạt ngôi đó, ông nói đời Đường đó mà cái gì Đường nó tôi không biết nữa, Đường Thế Tôn, Thánh Tôn cái gì đó không biết, mà cái ông đó nổi tiếng đó, không có ai nó qua lại. Nhưng mà ông thống lĩnh chư hầu, ông thôn tính tất cả chư hầu, mà đến khi đó có công với Phật giáo, bao nhiêu cao tăng thành tựu vãng sanh là đời ông đó. Đời của ngài mà thỉnh kinh đó, thỉnh kinh của ngài Huyền Trang là cũng ảnh, lục tổ cũng đời ổng đó. Cho nên mà đời đó Phật giáo, nhưng mà ổng có cái tội ngon hách quá, giết quá nhiều, giết đó, tất cả những người anh cũng giết luôn để lên trong đó quốc gia tri ân. Nhưng mà đối Phật giáo tội sát quá nặng, bị đầy xuống địa ngục 1400 năm. Nó cứ mổ bụng, kéo ruột cắt, nó cứ mổ bụng kéo ruột cắt. Ủa sao kỳ vậy? Không biết nữa, tụi nó cứ mổ bụng ta ra, rồi nó kéo ruột ra, nó cắt vậy đó. Nó cắt 1.400 năm rồi đó. Ông kia ông biểu, ông thừa tướng đó, tể tướng đó, cái tể tướng đó, ông, ủa có địa ngục không? Trời đất ơi, nó cứ kéo, nó cứ mổ ruột cắt, nó mổ bụng cắt ruột tao, như vậy thống khổ quá trời, mày còn nói. Bị ổng là vua, ông kia là tướng, mày còn nói không có địa ngục không nữa hả? Có công đó, có công cho nên Địa Tạng Vương chỉ một cái, ổng giọt lên nhân gian, quay lại tu hành. Thông minh đó, cho nên bây giờ ở học viện tu đó. Thấy mấy ông nhà mấy ông trước nó đi để Tây Phương hết rồi, còn mình ở đây chịu tội. Cái bà Quý Phi cũng là bây giờ giữ chùa, còn ông thừa tướng, tể tướng gì đó, bây giờ làm á, ông từ coi chùa. Cho nên á, Đức Địa Tạng chỉ một cái, ông giọt lên kiếm ngay chùa. Có duyên đó, gặp nhau, lên đó chưa nói gì hết, khóc thôi, lạy trong đó mà khóc luôn. Vua đó hiên ngang một cõi mà xuống đó là nó dần cho một cái, lên đây chỉ lễ và khóc thôi, khóc nửa tiếng. Ông kia ông thừa tướng phải thôi thôi nín, có gì nói, từ từ ông mới nguôi lại đó. Bữa khổ quá trời, tụi nó hành tao quá trời. Có đó, thôi giờ mình đã đối nghiệp phản sanh đi. Cái gì nào có đập đầu cá lóc không? Có không? À, có lóc cha nó không? Lóc vẫy của nó không? À, có đổ giống như con trăng, con lương không? À, có muối cá, có muối cá làm mắm lóc không? À, có làm cua đồng để nấu canh cua không? Có ăn tôm lột không? Có ăn cua sọp không? Hả? Cái cua mà cua cốp á, ăn luôn vỏ của nó ngon lắm, nó mới lột nó ngon lắm. Cho bộ kêu nó quay trên đó không, rồi chiên lên giòn lên, cái rồi cuốn với lại rau, rồi chấm nước mắm, ồ tuyệt đó. Mai mốt nó cũng cuốn mình, rồi nó quấn rau trong đó chết nó. Bởi vì nó nghĩ cái đến chiều đó mình thấy nó con cua nó không có đau, nhưng mà mình nghĩ mình như vậy đau đó, thấy chưa? Mình nghĩ con cua con tôm nó không đau, nhưng mà lỡ mà mình con cua con tôm trong đó chết đó. Bởi vì thôi giờ sợ giờ ráng niệm Phật vãng sanh, núp đi đới nghiệp vãng sanh đi, rồi mai mốt về cứu tụi nó chứ không phải trốn nợ. Nhớ nha, cái việc trốn nợ là nó chết đó. Phải sám hối, phải hồi hướng, phải thương thảo với nó. Ta biết, tôi biết các đạo tác hay câu đạo tác là tôi sơ ý, tôi ác, tôi đã làm hại các bạn, thấy chưa? Làm gia đình tiêu tán. Thôi bây giờ tôi cho tôi tu đi, rồi tôi công đức phúc báo hồi hướng cho quý vị. Rồi bây giờ các vị cũng quy y với tôi đi, rồi cũng tu cùng với tôi đi, ai về trước cứu độ nhau sao, kết bồ nhau thôi. Còn cái nợ của tôi là chút, còn cái vị đó tôi trả mà, đừng có lo. Nó nghe nó bùi bùi tai, nó không theo cái vị nữa đó, ghê lắm đó. Cái vị đó, hồi xưa đến giờ mình ăn còn chim đó, con chim mà lột da nó mà ngoài Bắc đó, nó gọi là nó ở trên cái đường từ Sài Gòn á ra, ở từ Hà Nội mà ra Vĩnh Phúc đó, có những hàng chim đó, nó quay nó gì đó, nó bán đó nhiều lắm. Mà chim của người ta nó làm sao nó lật lông rồi đó, rồi nó pha lấu, bán còn mấy ngàn đó, nhiều lắm. Bởi vậy cho nên nó mở bà kia đó, bà làm đồ ăn ngon, bà mời tôi tới ăn chim cu ngon lắm, giòn á, trong đó ăn luôn cái xương nó giòn, nó chiên thì nó ngon lắm, thấy chưa? Hồi xưa tôi người ta mời chứ tôi không phải làm, nhưng mà có ăn là cũng có chịu nữa. Wow. Bởi vì chúng bà làm đồ ăn ngon lắm, nó làm cái món gì cũng làm hết trơn. Rồi tôi hát hay bà đãi tôi, đãi thôi cho nó cho nó vô, cái món gì cũng ngon. Rồi cái cây chả gì mà cuốn á, cuốn ra trong cái mía đó, mía lao đó rồi nướng lên đó, giờ chảo tôm đó, đủ kiểu đủ cỡ hết. Thấy chưa? Thôi bây giờ mình chừa, không ăn nữa. Hồi xưa bị vô á, vô minh cho nên ta suối ăn. Bây giờ biết rồi ăn chay là phóng sanh đó. Ông ăn chay là ở trong đó là mình đã từ tâm bất để tùy duyên nha, đừng có tổ chức, tùy duyên thấy con nào đó được á, mình phóng thả đừng cần làm lễ chừng á, cái thả đi, đợi thầy làm lễ, đợi cho nó nửa tiếng nửa ngày xong đó mới xả con ta, rồi một con số nó chịu không nổi nó chết thì thôi, mình có được bao nhiêu đó mình á, Amitabha Phật, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa súc sanh, chúng sanh quy Phật rồi, chúng sanh quy Pháp rồi, chúng sanh quy Tăng rồi, rồi Amitabha Phật thả xong rồi, mình là Phật mà, đâu phải thầy là Phật đâu, tâm tức Phật là có không, Phật duy tâm mà, trời ơi. Không tin mình, tin đâu không mà, cho nên ngay đó từ bi phát hiện. Có con nào nó ngon, nó chim cũng được, cá cũng được, tôm cũng được. Nếu là nó sống sống là mau mua thả. Thì ta đã phóng sanh rồi đó. Thế thì mấy con tôm nó hiện ra. Trời ơi, khổ quá, tụi cá nó đi hết trơn rồi. Ai cũng phóng cá, mà tụi tôm mình nó không có ai phóng hết trơn nữa. Nó mua cá, nó thả không à, mua chim, mua cá, còn tôm nó mua. Tôm mắc quá hả? Bởi vậy nên nó mua mấy con kia nó nhiều, cho nên tôm nó than, trời ơi tụi nó được thả, lúc nào cũng thả, mà mình nó đợi hoài không thấy ai thả. Thôi bây giờ ráng nó thả cái gì thấy được con nào đó mà ngon thả luôn đi nhá, rồi thả xong rồi vậy đó, quy y cho chúng rồi niệm Phật cho chúng, đem cái chủng tử bất hoại về cho chúng được rồi, cần gì phải làm lễ bắt con ta đầy cho người ta hết nửa ngày, nóng muốn chết, ngộp muốn chết. Một cái thùng tôm cua đó, trời ơi, nó ngộp nó thanh nhau cho nên mấy con chết đó. Rồi con chim đó, một lòng nó mấy trăm con, thả ra rồi đó, chục con chết. Nên nó thả đi, cứ niệm Phật cho chúng rồi thả. Còn niệm Phật không nổi, mở cái máy niệm Phật ra đó, để gần đó, chừng nửa tiếng, tiếng rồi thả đi. Đừng có đầy đọa con la mới thỏa, từ biên chút nhá. Mà muốn nó nhốt mình vô chuồng, rồi đợi đi, đợi nó lễ, chưa nó lễ đâu, đợi ông thầy tới đã, ông thầy tới rồi thắp nhang đã, rồi thắp nhang tụi nó phát rồi đó, kinh rồi nó thả. Thôi gần chết rồi mình tới nó chưa thả nữa kìa. Mình phải đưa mình vô hoàn cảnh đó thì mình tâm từ bi xuất hiện. Ok. Thôi chúng ta cùng chắp tay lại, hỏi các kịp đứng dậy, cùng chắp tay lại để cung kính niệm danh hiệu của Đức Giáo Chủ Amida Phật 10 câu tập bản sanh, đúng không? Và ban pháp khí chuẩn bị để chúng ta vào cúng ngọ và chúng ta cùng niệm Amida Phật, Amida Phật,
Amida Phật, Amida Phật, Amida Phật,
Amida Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Dạ, xin quý vị đứng yên ha.